Chương 52, tấn thăng trung cực chức nghiệp, đối bể 2, chương 52, tấn thăng trung cực chức nghiệp, đối bể 2, vĩnh viễn thờ phụng sơn thần đại nhân. Cái khác sơn dân cũng nhao nhao đi theo hò hét bắt đầu, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, tràn đầy phát ra từ nội tâm của nhiệt. Viên Lan nhìn xem bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn giơ tay lên, đối toàn bộ cả bạ trại nhẹ nhàng một chỉ. Để báo đáp lại, hôm nay ta liền ban cho các ngươi một quả phúc duyên. Theo hắn thoại âm rơi xuống, từng đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim quang điểm như là đom đóm đồng dạng từ đầu ngón tay hắn bay ra, sau đó chậm rãi dung nhập vào cả bạ trại mỗi một cái nơi hẻo lánh. Có quang điểm dung nhập trại đắp đất tường hòa khu tà phù chú bên trong, để nguyên bản liền kiên cố pháp trận phòng ngự trở nên càng thêm vững chắc, lóe ra nhàn nhạt kim quang. Có quang điểm dung nhập bên trong trại ruộng đồng cùng nguồn nước bên trong, nguyên bản phổ thông thu hoạch cùng nước suối trong nháy mắt liền ẩn chứa một tia nhàn nhạt linh khí, trường kỳ dùng ăn đủ để cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Còn có một số quang điểm thì bay thẳng vào những tia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thợ săn cùng hài đồng trong cơ thể, ôn dưỡng lấy bọn hắn cân cốt huyết mạch. Mặc dù loại sửa đổi này rất yếu ớt, nhưng đợi một thời gian những người này thể chất chắc chắn viễn siêu người bình thường, thậm chí có khả năng đản sinh ra có được tư chất tu luyện hậu bối. Đây cũng là Long Quân chúc phúc. Làm xong đây hết thảy, Uyên Lan mới thu hồi tay. Mà bên trong trại các sơn dân, giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong cái này thần tích ban ơn bên trong, cả đám đều kích động đến nói không ra lời, chỉ có thể càng không ngừng quỳ xuống dập đầu, biểu đạt chính mình vô tận cảm kích. Trần Gia ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Cái này Uyên Lan ngược lại là cái ân oán rõ ràng chủ. Đối với địch nhân hắn lãnh khốc vô tình, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Nhưng đối với mình tín đồ, hắn nhưng cũng không tiếc ban thưởng, đưa cho thật sự chỗ tốt. Tốt, ta sự tình đã xong xuôi, cũng là thời điểm nên ly khai. Uyên Lan nhìn thoáng qua sát trời, đối lao tộc trưởng nói. Sơn thần đại nhân, ngài muốn đi rồi. Lao tộc trưởng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra không thôi thần sắc. Cái khác sơn dân cũng an tĩnh lại, trông mong nhìn xem Uyên Lan. Ta cần bế quan tiềm tu, ngưng tụ bản mệnh Long Châu. Uyên Lan giải thích nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không ly khai Nam Hoàng. Nghe nói như thế, đám người lúc này mới nuối lòng một hơi. Kia, Sơn thần đại nhân, chúng ta còn có thể gặp lại ngài sao? Một cái gan lớn hài đồng, nhịn không được mở miệng hỏi. Uyên Lan nghe vậy cúi đầu nhìn về phía đứa bé kia, con ngươi màu vàng nóng bên trong lộ ra một tia hiếm thấy ôn hòa. Hắn duỗi ra tay nhẹ nhàng sờ lên đứa bé kia đầu. Đương nhiên, đối ta suốt quãng này, chính là các ngươi lại gặp ta thời điểm. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Trần Dã, nhẹ gật đầu, sau đó liền hóa thành một đạo kim quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Tới đột nhiên, đi đến cũng dứt khoát. Theo Uyên Lan ly khai, bên trong trại bầu không khí cũng từ vừa rồi gấp trương hòa sùng kính trở nên dễ dàng rất nhiều. Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào Trần Dã trên thân. A Sơn dẫn đầu cười nói, ngươi tiểu tử thật là được a. Vậy mà một mực đi theo Sơn thần đại nhân bên người. Vừa rồi nhưng làm chúng ta cho lo lắng hỏng. Đúng vậy a, Trần đại ca, vừa rồi trên trời đánh cho lợi hại như vậy, ngươi không sao chứ? Trần đại ca, Sơn thần đại nhân có phải hay không đặc biệt lợi hại? Hắn có phải hay không một chiêu liền đem cái kia bại hoại đánh chết? Các sơn dân mồm năm miệng 10 xuống tới, đem Trần Dã vây chật như nêm cối, trên mặt đều tràn ngập tò mò cùng quan tâm. Trần Dã nhìn trước mắt những này thuần phát nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cười trả lời vấn đề của bọn hắn, đương nhiên, trong đó tóm tắt rất nhiều hung hiểm chi tiết, chỉ nói mình một mực tại bên cạnh quan chiến, cũng không bị liên lụy. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Lao tộc trưởng chống quả trượng, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Trần Dã, mọi người đừng đứng đây nữa. Nhanh, đem rượu ngon nhất lấy ra. Đem nhất mập dã thú khiêng ra đến. Hôm nay chúng ta muốn vì Sơn thần đại nhân hóa long hảo hảo chúc mừng một phen. Tốt. Toàn bộ cả bạ trại lần nữa bị chấn thiên tiếng hoan hô bao phủ. Mà liền tại các sơn dân chuẩn bị tiệc rượu thời điểm, Trần Dã lặng lẽ mở ra hệ thống bảng, lựa chọn xác định. Chỉ một thoáng, trước mắt kim quang hiện hiện. Chức nghiệp tấn thăng làm trung cực chức nghiệp, vạn kiếp đao quân, vạn kiếp đao quân, vạn vật đều có hắn kiếp, vạn pháp đều có hắn vận. Ngươi đã là hành tẩu thai ách, cũng là vận mệnh chấp cờ người. Thiên phú, kiếp vận chi nhãn, cặp mắt của ngươi, nhưng nhìn xuyên thế gian vạn vật cấp tuyến cùng vật tuyến. Cấp tuyến đại biểu hủy diệt cùng kết thúc, vận tuyến đại biểu sinh cơ cùng khí vận. Ngươi không chỉ có thể chặt đứt cấp tuyến dẫn phát sụp đổ, cũng có thể tự thân chân nguyên làm dẫn, kích thích thậm chí bệnh nhỏ xíu vật tuyến, tại trong lúc vô hình ảnh hưởng sự vật hướng đi cùng vận mệnh quy tích. Kiếp vận chi nhãn, Trần Dã tâm bên trong kịch chấn. Nếu như nói trước đó kiếp nhãn chỉ là để hắn có được cực hạn lực phá hoại, như vậy hiện tại kiếp vận chi nhãn thì giao phó hắn một loại càng thêm huyền diệu, càng thêm thâm bất khả chắc năng lực, can thiệp vận mệnh. Mặc dù thiên phú trong miêu tả nói chỉ là kích thích bệnh nhỏ xíu vật tuyến, nhưng Trần Dã rất rõ ràng loại năng lực này tiềm lực khủng bố cỡ nào. Cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Rất nhiều thời điểm, một cái không có ý nghĩa cải biến cũng đủ để dẫn phát một trận kinh thiên động địa phản ứng dây chuyền. Ngay tại Trần Dã trầm tư thời điểm, thực rượu đã chuẩn bị tốt, có sơn dân tới mời Trần Dã đi qua, thế là hắn đóng lại bảng, xoay người lại đến muộn xe phía trên. Trần Dã một màn này hiện tự nhiên đưa tới đông đảo sơn dân mời rượu, mà hắn cũng tới người không cự tuyệt, chén đến liền uống. Trong lúc nhất thời, tiệc tối bầu không khí đạt đến cao trào. Mà liền tại Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu cả bạ trại đắm chìm trong cuồng hoan bên trong lúc, toàn bộ Thanh Châu tu hành giới lại bởi vì trận này kinh thiên động địa dị tượng mà triệt để sôi trào. Thanh Châu phủ nha, hậu đường. Người mặc quan phục, khuôn mặt uy nghiêm Thanh Châu phủ chủ chính một mặt ngưng trọng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chân trời phía nam. Mặc dù cách mấy trăm dặm xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, cái hướng kia lưu lại một cỗ để hắn đều tim đập nhanh không thôi kinh khủng khí tức. Đại nhân. Một tên phủ nha quan viên thần sắc đội vàng từ bên ngoài chạy vào, mang trên mặt khó mà che giấu chấn kinh. Nói, Thanh Châu phủ chủ không quay đầu lại, thanh âm trầm ổn.
Hồi,
về đại nhân, chúng ta phái đi Nam Hoang phụ cận giám thị thám tử truyền về tin tức. Kia quan viên nuốt ngụm nước bọt, ngựa khí gấp rút nói, ngay tại 2 canh giờ trước, Nam Hoang đại sơn phương hướng trời sinh dị tượng, phong vân biến sắc, lôi đình đại tác.
Sau đó thì sao?
Thanh Châu phủ chủ hỏi. Sau đó thám tử nói hắn tận mắt thấy một đầu cự long từ trong mây đen bò ra, chiếm cứ tại Cửu Thiên chí thượng. Kia long uy thậm chí cách trăm dặm cũng có thể cảm giác được.
Cự long.
Thanh Châu phủ chủ nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, rốt cục xoay người lại, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ngươi xác định là chân long.
Thiên chân vạn sát.
Quan viên dùng sức nhẹ gật đầu, thám tử nói đây tuyệt đối là trong truyền thuyết chân long.
Mà lại
từ sau lúc đó không lâu, Thiên Kiếm Sơn trang bên trong cung phụng trang chủ Kiếm Tĩnh Xuyên bản mệnh hồn đăng cũng dập tắt.
Cái gì?
Dù là Thanh Châu phủ chủ tâm tính trầm ổn, nghe được tin tức này sau cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh.
Kiếm Tĩnh Xuyên chết rồi.
Cái này chiếm cứ tại Thanh Châu mấy trăm năm, tu vi cao đạt kết đan cảnh hậu kỳ Thiên Kiếm Sơn trang chủ cứ thế mà chết đi. Hắn đem hai cái này tin tức liên hệ với nhau, một cái để hắn đều cảm thấy khó có thể suy đoán hiện lên ở trong lòng.
Chẳng lẽ
là Nam Hoang đầu kia đại yêu thành công hóa long?
Hơn nữa, còn là nó giết Kiếm Tĩnh Xuyên.
Tin tức là thật sao?
Hắn trầm giọng hỏi.
Là thật.
Chúng ta xếp vào tại Thiên Kiếm Sơn trang nội tuyến đã xác nhận được này.
Hiện tại Thiên Kiếm Sơn trang đã loạn thành hỗn loạn.
Quan viên trả lời khẳng định nói.
Thanh Châu phủ chủ trầm mặc.
Hắn vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, trên mặt thần sắc âm tình bất định.
Nếu như đây hết thảy đều là thật, kia Thanh Châu trời coi như thật muốn thay đổi.
Một đầu vừa mới hóa long thành công, đồng thời có thể chém giết kết đan hậu kỳ đại tu sĩ chân long, hắn thực lực chỉ sợ đã vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng.
Truyền mệnh lệnh của ta.
Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, lập tức chuẩn bị trên một phần hậu lễ, không, là 3 phần.
Sau đó phái người đưa đến Nam Hoang Đại Sơn bên ngoài, nhớ kỹ, tư thái muốn so lần trước thấp hơn.
Muốn mức độ lớn nhất biểu hiện ra chúng ta Thanh Châu phủ nguyện ý kết giao thậm chí cung phụng thành ý đến.
A.
Kia quan viên nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, đại nhân, cái này
lại sẽ không quá.
Ngươi biết cái gì?
Thanh Châu phủ chủ quát lạnh một tiếng, cái này gọi xem xét thời thế.
Một đầu không có răng láo hổ chết rồi, kết quả lại tới một đầu chân chính thần long.
Cái này thời điểm chúng ta nếu là không cái thứ nhất tỏ thái độ chờ người khác đoạt trước, muốn khóc cũng không kịp.
Lập tức đi làm.
Không được sai sót.
Vâng.
Hạ quan tuân mệnh.
Quan viên không còn dám nhiều lời, vội vàng lĩnh mệnh lui ra.
Tương tự một màn tại Thanh Châu các nơi không ngừng trình diễn.
Vô số người được cơ hội tông môn cùng tán tu đều nghĩ trước tiên chạy tới Nam Hoang, đi bái kiến vị này tần tấn Long Quân, y đổ kiếm một chén canh. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều bị một cố lực lượng vô hình ngăn tại Nam Hoang Đại Sơn bên ngoài.
Chương 53,
cố lực lượng kia mênh mông mà uy nghiêm, phản phất một đạo không thể vượt qua là trời, bất luận cái gì ý đồ cưỡng ép xâm nhập người đều sẽ bị một cố áp lực cực lớn trực tiếp bắn bay ra ngoài, tu vi hơi yếu người thậm chí sẽ làm trận thổ huyết trọng thương. Mấy lần nếm thử về sau, không còn có người dám đi khiêu khích Long Quân uy nghiêm. Bọn hắn chỉ có thể kính sợ chờ ở bên ngoài, hy vọng có thể đạt được Long Quân triệu kiến.
Trong lúc nhất thời, Nam Hoang Đại Sơn, tòa này nguyên bản bị coi là man hoang cấm địa địa phương, lại thành toàn bộ Thanh Châu tu hành giới được chú ý nhất thánh địa.
Sau đó một tháng, Trần Dã vượt qua hắn xuyên qua đến nay nhàn nhã nhất hài lòng một đoạn thời gian.
Vào ban ngày, hắn sẽ chỉ điểm một cái bên trong trại tuổi trẻ đám thợ săn kỹ xảo cách đấu.
Lấy hắn bây giờ võ đạo cảnh giới, dù là chỉ là tiện tay chỉ điểm vài câu cũng đủ làm cho những này thuần phát các sơn dân được ích lợi không nhỏ.
Có thời điểm, hắn cũng sẽ đi theo A Sơn cùng A Ngưu bọn hắn cùng một chỗ tiến vào núi rừng đi săn.
Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, cái gọi là đi săn càng giống là một trận đơn phương nghiền ép.
Những cái kia tại sơn dân trong mắt hung mãnh vô cùng dã thú, ở trước mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn đến tựa như là nuôi trong nhà mèo chó, không dám tới gần.
Càng nhiều thời điểm, hắn sẽ chuyển một trương ghế đầu, ngồi tại lao tộc trưởng nhà gỗ trước, nghe vị này trí tuệ lão nhân giảng thuật cả bạ trại mấy trăm năm lịch sử, cùng Nam Hoang trong núi lớn những cái kia cổ lão mà thần bí truyền thuyết.
Những này cố sự, để hắn đối mảnh này thổ địa có một loại càng sâu hiểu rõ cùng thân cận cảm giác.
Đến tối, bên trong trại liền sẽ giấy lên hừng hực đống lửa.
Các sơn dân sẽ xuất ra chân tàng rượu trái cây, nướng trên màu mỡ thịt thú bật, vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát.
Trần Dã cũng vui vẻ đến tham dự trong đó, cùng những này hào sảng các hán tử uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, ngẫu nhiên sẽ còn bị những cái kia gan lớn sơn dân cô nương lôi kéo, nhảy lên một đoạn chính hắn đều xem không hiểu vũ đạo, dẫn tới đám người trận trận cười vang.
Có thời điểm Trần Dã còn sẽ tới phía sau núi tìm Uyên Lan nói chuyện phiếm.
Lúc này Uyên Lan mặc dù đang bế quan, nhưng phân ra một sợi tâm thần cùng hắn tâm sự vẫn là không có vấn đề.
Bây giờ hai người quan hệ cũng phát sinh biến hóa vi diệu,
không còn là trước đó hợp tác cùng giao dịch, càng giống là một loại bình đẳng bằng hữu quan hệ.
Uyên Lan sẽ hướng Trần Dã giảng thuật một chút liên quan tới Long tộc truyền thừa bí văn, cùng hắn đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ.
Mà Trần Dã mặc dù sẽ không lộ ra chính mình chức nghiệp bảng bí mật, nhưng cũng sẽ đem chính mình tại cái khác thế giới một chút kiến thức, xem như cố sự đồng dạng giảng cho Uyên Lan nghe.
Tỷ như cái kia võ đạo thông thần kiến thần tông sư thế giới, lại tỷ như cái kia lấy Viễn Hy Trạm Quỷ Thần Lê Viên Thiên Quan thế giới.
Những này thế giới mới lạ xem để sống gần ngàn năm Uyên Lan cũng nghe được say sương ngon lành, cảm thấy ngạc nhiên.
Cứ như vậy qua một đoạn bình tĩnh thời gian, Trần Dã cũng cuối cùng đã tới rời đi thời điểm. Cái này một ngày buổi sáng, Trần Dã sớm rời giường, thu thập chỉnh lý tốt hết thảy về sau liền hít sâu một hơi, mở ra con thuyền bị ngạ.
Ông.
Một tiếng phảng phất đến từ tuyên cổ hồng hoang vụ vụ tại trong đầu của hắn nổ vang.
Ngay sau đó, một chiếc tản ra mịt mờ ánh sáng xanh, tạo hình xưa cũ thuyền nhỏ chậm rãi từ hắn thức hải hỗn độn bên trong nổi lên. Mà khi Trần Dã lựa chọn trở về sau, từng bức họa cũng theo đó tràn vào hắn não hải. Kia là hắn từ một cái bị đuổi giết thượng kim đao khách, một đường trưởng thành, chuyển chức làm sát nhận tu la, lại đến bách kiếp đao chủ, cuối cùng tấn thăng làm vạn kiếp chi chủ toàn bộ quá trình. Là hắn từ một cái ngưng hải cảnh cũng chưa tới tiểu tu sĩ, từng bước một đột phá, cuối cùng có được so sánh kết đan cảnh chiến lược thực lực thuế biến. Là hắn chém giết kiếm vô trần, giải quyết xong khúc mắc, suy nghĩ thông suốt khoái ý ân cứu. Càng là hắn chạm đoạn nguyên lan túc mệnh cấp tuyến, giúp đỡ hóa long, gián tiếp dẫn đến thiên kiếm sơn trang hủy diệt, hoàn toàn thay đổi toàn bộ Thanh Châu tu hành giới cách cục kinh thiên hành động vĩ đại. Mỗi một màn hình tượng đều đại biểu cho hắn ở phương thế giới này lưu lại khắc sâu lạc ấn. Ngay sau đó chỉ thấy chiếc này thuyền nhỏ bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Nó không còn là ghe độc mộc, mà là một chiếc dài đến mấy chục trượng, cao tới 3 tầng to lớn lâu thuyền. Buồm cao ngất, đón gió mà đứng, phản phất tùy thời đều có thể phá vỡ hư không, đi thuyền tại vạn giới ở giữa. Trần Dã biết rõ, con thuyền bị ngạn lớn nhỏ cùng hắn chỗ xuyên biệt thế giới cùng hắn ở phương thế giới này tạo thành ảnh hưởng có quan hệ trực tiếp. Thuyền càng lớn, nói rõ hắn thu hoạch lần này càng lớn, lúc trở lại có khả năng gánh chịu đại đạo trái cây cũng càng nhiều. Không hề nghi ngờ, lần này hắn kiếm lợi lớn. Ngay sau đó cái này con thuyền bị ngạn tách ra hào quang rực rỡ, lập tức thưởng kim đao khách sát nhận tu la bách kiếp đao chủ vạn kiếp đao quân các loại chức nghiệp lạc ấn theo thứ tự hiện lên, cuối cùng chậm rãi như ngừng lại vạn kiếp đao quân cái nghề nghiệp này phía trên. Nói thật, Trần Dã có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không nghĩ tới lần này thế mà như thế ra sức, trực tiếp sắp hết cực chức nghiệp mang đi. Bất quá nghĩ lại Trần Dã lại cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao lần này mình chẳng những đột phá đến nội cảnh cảnh, còn làm hai kiện đại sự, đầu tiên là ngay trước mặt của nhiều người như vậy vượt biên giết địch, đem kiếm vô trần cùng giản trưởng lão đều giết đi. Thứ hai chính là trợ giúp Uyên Lan hóa Long Đăng Thiên. Hai chuyện này cộng lại đủ để cho hắn đánh giá kéo đến tối cao, bởi vậy mang đi trùng cực chức nghiệp cũng không kỳ quái. Không đợi Trần Dã nghĩ nhiều nữa, dưới chân kia chiếc từ con thuyền bị ngạn biến thành to lớn lâu thuyền chấn động mạnh một cái, sau đó liền chở hắn xông vào phía trước đầu kia quán xuyên vô tận hư không mênh mông trường hà bên trong. Vẫn là quen thuộc chẳng cảnh, trong sông mỗi một đóa bọt nước, mỗi một lần cuộn cuộn, tựa hồ cũng phản chiếu lấy một cái thế giới sinh diệt luân hồi. Trần Dã thậm chí có thể từ đó nhìn thấy chính mình trải qua võ đạo thế giới, khí khúc thế giới, còn có vừa mới ly khai cái kia đao đạo thế giới. Vô số cái quen thuộc hoặc thế giới xa lạ ảnh thu nhỏ tại bọt nước bên trong chìm nổi, đản sinh, sau đó phá diệt, vòng đi vòng lại. Vô số đầu đồng dạng hùng vĩ nhánh sông từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ hợp vào trong đó, mỗi một đầu nhánh sông đều đại biểu cho một loại khả năng, một loại vận mệnh. Bọn chúng giao hội, va chạm, kích thích càng thêm chói lọi bọt nước, tràn diện sự hùng vĩ rung động, vượt ra khỏi tiếng nói có khả năng miêu tả cực hạn. Tại đầu này vĩ đại dòng sông trước mặt, Trần Dã cảm giác mình tựa như là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé đến buồn cười. Trước đó trợ Uyên Lan hóa Long, chém giết kiếm Tĩnh Xuyên, cải biến Thanh Châu cách cục mang đến điểm này tự đắc, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Hắn tựa như một cái ngồi tại thuyền nhỏ bên trong hải tử, bị động theo dòng sông phiêu hướng không biết phương xa. Bất quá cái này tráng lệ cảnh tượng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau Trần Dã liền cảm giác cả người bỗng nhiên hướng phía dưới một rơi, phản phất từ cao vạn trượng không có dấu hiệu nào rơi xuống, mãnh liệt mất trọng lượng làm cho trong lòng hắn siết chặt, ý thức cũng theo đó lâm vào một mảnh hắc ám. Hô, Trần Dã bỗng nhiên mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đập vào mi mắt là quen thuộc, từ thô ráp một đầu dựng mà thành nóc nhà, trong không khí tràn ngập hắc thủy hồ đặc hữu, hỗn hợp có hơi nước cùng nhàn nhạt mùi tanh ngậm khí tức. Trở về, Trần Dã đứng dậy nhìn quanh chu vi. Vẫn là hắn làm bến tàu phó quản sự độc lập nhà gỗ, mà lại hết thảy đều cùng lúc rời đi như lúc, chén trà trên bàn còn đặt ở lúc đầu vị trí, cửa sổ đóng chặt, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách ra. Hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy, phản phất trước đó tại cái kia tu hành thế giới trôi trải qua hết thảy, kia kinh tâm động phách chém giết, kia trợ long thăng tiên hành động vĩ đại đều chỉ là một trận quá chân thực mộng cảnh đồng dạng. Nhưng thân thể bên trong truyền đến cảm giác trống rỗng cùng trên tinh thần cực độ mỏi mệt lại tại nhắc nhở lấy hắn, kia hết thảy đều là thật sự phát sinh qua. Mà lần này thu hoạch cũng viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào. Trần Dã lặng lặng mà ngồi tại mép giường, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được trở về sau biến hóa. Thân thể vẫn là cố thân thể kia, nhưng lại có chút không đồng dạng, mặc dù tu vi bị thế giới quy tắc chống giống, có thể hắn nhục thân tại kiến thần tông sư trên cơ sở, tựa hồ lại nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vật bị, kia là bị đao ý thiên truy bách luyện sau lưu lại vết tích. Càng quan trọng hơn là hắn thần hồn. Nếu như nói trước đó thần hồn là một khối cứng rắn ngoan sắt, như vậy hiện tại thần hồn chính là một khối bách luyện thành cương tinh kim. Tại cái kia thế giới hắn trải qua quá nhiều, ý chí tại lần lượt liều mạng tranh đấu bên trong bị mài vô cùng thuần túy, nhất là tại chém ra kia kinh thiên động địa một đao về sau, tinh thần của hắn cùng ý chí đều chiếm được một lần cực hạn thăng hoa. Loại này ở bên trong thuế biến xa so với tu vi tăng lên càng thêm chân quý. Thùng thùng. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến hai tiếng rất nhỏ tiếng gõ cửa. Trần Dã ánh mắt nhất động, là Lý Thanh Nghiễn. Tiến đến. Cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, người mặc một bộ váy đỏ Lý Thanh Nghiễn bưng một cái hộp đựng thức ăn, cúi đầu đi đến. Nàng đem hộp cơm đặt lên bàn, từ đó lấy ra mấy thứ thức ăn tinh xảo cùng một bình ấm tốt rượu, động tác nhẹ nhàng, giống một cái nghiêm chỉnh huấn luyện thị nữ. Từ đầu đến cuối nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn Trần Dã liếc mắt. Trần Dã biết rõ, tự mình trồng tại nàng thần hồn chỗ sâu nô dịch lạc ấn vẫn tại phát huy tác dụng. Cái này đã từng cao ngạo huyết liên tông thiên kiêu chi nữ hiện tại đã triệt để biến thành hắn nô bộc. "Chủ nhân, đây là ngài phân phó ăn kia." Lý Thanh Nghiễn thanh âm rất thấp, mang theo một tia không cách nào che giấu run rẩy cũng có đủ. Trần Dã không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem nàng. Lý Thanh Nghiễn bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, thân thể đều có chút cứng ngắt lại. Mấu chốt Lý Thanh Miễn cảm giác hiện tại Trần Dã lại có khác nhau, mặc dù hắn vẫn như cũng là bộ kia tội dân cách ăn mặc, ngồi ở chỗ đó cũng nhìn không ra bất luận cái gì tu vi ba động, nhưng Lý Thanh Miễn lại từ trên người hắn cảm thấy một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm nội liễm khí tức. Nếu như nói trước đó Trần Dã là một thanh dấu ở trong vỏ lưỡi dao, mặc dù phong mang không lộ, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm giác được hắn nguy hiểm, như vậy hiện tại Trần Dã tựa như là một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ, mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng người vĩnh viễn không biết rõ kia u ám dưới mặt nước đến cùng ẩn giấu đi kinh khủng bực nào tồn tại. Loại cảm giác này để nàng càng phát ra sợ hãi, bởi vì về khoảng cách lần gặp Trần Dã tổng cộng mới trôi qua hơn một canh giờ, trong thời gian ngắn như vậy trên người hắn khí thế làm sao lại phát sinh rõ ràng như thế biến hóa. Cái này khiến Lý Thanh Nghiễn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể thật sâu cúi đầu. Ngươi đi xuống trước đi, không có ta phân phó, đừng tới quấy rầy ta. Trần Dã cuối cùng mở miệng, thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Vâng, chủ nhân. Lý Thanh Nghiễn như được đại xá, không người thi lễ một cái, sau đó liền cẩn thận nghiêm túc lui đi ra ngoài, cũng nhẹ nhàng mang lên cửa phòng. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần Dã nhìn thoáng qua rượu trên bàn đồ ăn, những này ẩn chứa linh khí đồ ăn, đối với hiện tại hắn tới nói chính là vật đại bổ, bất quá hắn không nóng nảy. Bởi vì việc cấp bách là trước kiểm kê một cái lần này xuyên qua thu hoạch lớn nhất. Hắn tâm niệm khẽ động, quen thuộc hệ thống bảng trong nháy mắt ở trước mắt triển khai. Tính danh: Trần Dã, chức nghiệp: Gia hành giả, Level 3, Thiên phú: Ám ảnh chi tử, kỹ năng: Diệu thủ Level 10, khoái đao Level 10, phi diêm tẩu Level 10, tiềm ảnh Level 5, ném mạnh Level 5, chức nghiệp: Đàn hộ, Level 3, Thiên phú: Âm hàn mại thụ, nhu mã thân thể, kỹ năng: Tiềm thủy Level 4, linh bạn cảm ứng Level 4, kiến thần tông sư, lấy võ nhập đạo, kiến thần bất phôi, nhục thân tức thần binh, ý chí tức thiên ý, võ đạo chi đỉnh, một người thành quân, một người tức nước. Thiên phú: Võ đạo thiên tâm, thiên địa làm lô, vạn vật là liệu, lấy tâm làm dẫn, có thể luyện tận võ đạo và pháp, bài trừ chất gốc, tiến bộ dũng mãnh. Võ học: Phách phong đao pháp Level 10, phách sơn kình Level 10, phá trận quyền Level 10, liệt trận đạp Level 10, thận lâu linh quan, giọng hát lên lúc đất bằng lên ban công, thủy tụ rơi chỗ trống rông sinh huyễn hải. Ngươi biểu diễn có thể tạo dựng ra hư thực khó phân biệt huyễn cảnh, khiến xem người trầm luân trong đó, điên đảo mộng tưởng. Thiên phú: Huyễn hí thiên thành, có thể đem tự thân thần niệm dung nhập kịch nam, bệnh ra khó phân thật giả huyễn cảnh, khiến xem người thân lâm kỳ cảnh, cảm động lây. Kỹ năng: Hóa trang lên sân khấu Level 10, trung liệt thẩm phán Level 5, chức nghiệp: Vạn kiếp đao quân, vạn vật đều có hắn kiếp, vạn pháp đều có hắn vận. Ngươi đã là hành tẩu thai ách, cũng là vận mệnh chấp cờ người. Thiên phú: Kiếp vận chi nhãn, cặp mắt của ngươi, nhưng nhìn xuyên thế gian vạn vật cấp tuyến cùng vật tuyến. Cấp tuyến đại biểu hủy diệt cùng kết thúc, vật tuyến đại biểu sinh cơ cùng khí vận. Ngươi không chỉ có thể chặt đứt cấp tuyến dẫn phát sụp đổ, cũng có thể tự thân chân nguyên làm dẫn, kích thích thậm chí bệnh nhỏ xíu vật tuyến, tại trong lúc vô hình ảnh hưởng sự vật hướng đi cùng vận mệnh quy tích. Pháp môn: Tinh hà luyện khí thuật Level 10, võ học: Châm mang đao pháp Level 10, con thuyền bị ngạ, đã làm lạnh, có thể lần nữa kích hoạt. Nhìn xem trên bản này thêm ra kia một nhóm lớn kim quang lóng lánh từ điều, Trần Dã nhịp tim cũng nhịn không được tăng nhanh mấy phần. Ngoại trừ vạn kiếp đao quân cái này trung cực chức nghiệp, một cái khác thu hoạch khổng lồ chính là môn này tinh hà luyện khí thuật. Mặc dù xuyên việt về đến sau tu vi bị về không, nhưng hắn trong đầu đối với cái này môn công pháp cảm ngộ, cùng kinh nghiệm tu luyện lại bị hoàn chỉnh giữ lại xuống dưới. Ý vị này chỉ cần có đầy đủ linh khí hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ trùng tu trở về, thậm chí so tại cái kia thế giới tu luyện được càng nhanh, căn cơ càng ổn. Bởi vì hắn đã đi qua một lần, lại thêm mang về châm mang đao pháp, môn này nhìn như cơ sở kỳ thực đem đao pháp tinh yếu phân tích đến cực hạn võ học, có thể hoàn mỹ cùng hắn trước đó phép phong đao pháp các loại võ học dung hội quan thông, để hắn đao pháp cảnh giới lại đến một cái bậc thang. Có thể nói, lần này xuyên qua để Trần Dã thực lực tổng hợp phát sinh một lần bay vọt về chất. Hắn không còn là cái kia chỉ có thể dựa vào đánh lén cùng huyễn thuật tại huyết liên tông tầng dưới chót dãy rủa cầu sinh tội dân. Hắn hiện tại có được chân chính sống yên phận, thậm chí quấy phong vân tiền bốn. Thật lâu, Trần Dã mới từ to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần. Chủ thế giới, cái này bị hắn cho tới nay coi như trạm trung chuyển cùng trạm xăng dầu địa phương, bây giờ trong mắt hắn phân lượng đã hoàn toàn khác biệt. Nơi này có nhìn chằm chằm huyết liên tông, có bị hắn nô dịch Lý Thanh Nghiễn, còn có vô số tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó nguy cơ cùng kỳ ngộ. Trước kia là thực lực không đủ, chỉ có thể bị động trốn tránh cùng ẩn tàng. Nhưng bây giờ hắn có lên bản thực lực, kia tự nhiên muốn hảo hảo địa kinh doanh một cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Trần Dã trong mắt lóe lên một tia phong mang. Hắn đứng dậy đi đến trước bàn, bưng lên kia ấm áp linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Cay độc nước rượu thuận tiết hầu trượt vào trong bụng, hóa thành một dòng nước ấm, trong nháy mắt tuôn hướng tứ chi mạch hải. Nên bắt đầu tu luyện. Trần Dã muốn bằng nhanh nhất tốc độ làm mất đi tu vi một lần nữa cầm về, mà lại muốn so trước kia càng mạnh. Khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, Trần Dã không chút do dự, lập tức bắt đầu vận chuyển kia sớm đã nhớ kỹ trong lòng tinh hà luyện khí thuật. Pháp môn một khi thôi động, cả người hắn tâm thần trong nháy mắt trầm tĩnh lại, phản phất cùng chúng quanh thiên địa hòa thành một thể. Một giây sau, hắn liền thấy rõ, một kia, từng sợi mắt thường không cách nào nhìn thấy thiên địa linh khí, bắt đầu nhận hắn công pháp dẫn dắt, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng phía thân thể của hắn tụ đến. Sau khi những này linh khí chân chính tràn vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, Trần Dã lông mày lại đông nhiên nhíu một cái. Không thích hợp. Thế giới này linh khí cùng hắn trước đó tại tu hành thế giới cảm nhận được hoàn toàn khác biệt. Tại cái kia thế giới, thiên địa linh khí mặc dù cũng chia đủ loại khác biệt, nhưng trên tổng thể là bình thản tinh khiết, như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, có thể bị tu sĩ thoải mái mà dẫn đạo hòa luyện hóa. Có thể chủ thế giới linh khí lại hoàn toàn tương phản. Bọn chúng cuồng bạo hỗn tạp, tràn đầy hỗn loạn cùng vô tự khí tức, mỗi một sợi linh khí bên trong đều phảng phất xen lẫn vô số sinh linh trước khi chết quán nghiệm, cùng một loại để cho người ta muốn hủy diệt hết thảy bạo ngược xúc động. Những này linh khí tựa như là một đám ngựa hoang mất cương, không, phải nói là một đám khát máu chó dại, vừa mới đi vào kinh mạch liền bắt đầu điên cuồng va chạm căn xé, ý đồ đem Trần Dã thân thể cùng ý chí triệt để xé nát, đồng hóa. Hừ. Trần Dã ra tâm bên trong hừ lạnh một tiếng, thần hồn chỗ sâu, kia trải qua thiên truy bách luyện đao đạo ý chí ầm vang bừng bừng phấn chấn. Kiến Thần Tông sư võ đạo thiên tâm thiên phú cũng trong cùng một lúc bị thôi động đến cực hạn. Tinh thần của hắn tại thời khắc này hóa thành một tòa không thể phá vỡ dung lô, mặc cho kia cuồng bạo linh khí như thế nào xung kích đều sừng sững bất động. Sau đó tinh hà luyện khí thuật toàn lực vận chuyển, cứng gọi vô cùng kinh mạch hóa thành từng đầu lao nhanh tinh hà, bắt đầu cưỡng ép dẫn đạo trải bớt, chấn áp những này tràn vào trong cơ thể cuồng bạo linh khí. Quá trình này rất là thống khổ, bởi vì mỗi một lần luyện hóa đều giống như tại dùng một thanh đao cùn cạo xương loại bỏ thủy, loại kia sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức, đủ để cho bất kỳ một cái nào ý chí không kiên người trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái chỉ biết giết chóc tiên điên. Trần Dã Dã tâm bên trong bừng tỉnh, khó trách Huyết Liên Tông đệ tử cả đám đều tính tình quay lệ, thị sắt thành tính. Trường kỳ ở trong môi trường này tu luyện, hấp thu loại này tràn đầy mặt trái năng lượng linh khí, tâm tính không bị vặn bẻo mới là lạ. Chỉ sợ cũng chỉ có Huyết Liên Tông loại này ma đạo tông môn mới có thể lựa chọn tại loại này địa phương thành lập sân môn. Đối với bọn hắn tới nói, loại này cuồng bạo linh khí có lẽ ngược lại có thể để cho bọn hắn ma công làm ít công to. Nhưng chuyện này đối với Trần Dã tới nói lại tính không lên cái vấn đề lớn gì. Ý chí của hắn sớm đã tại vô số lần thời khắc sinh tử rèn luyện vững như bàn thạch. Bởi vậy Trần Dã chẳng những không có lùi bước, ngược lại gia tăng công pháp vận chuyển tốc độ, càng thêm điên cuồng thôn tính lấy chung quanh thiên địa linh khí. Tới đi, càng nhiều càng tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Dã đan điền khí hải bên trong, luồng thứ nhất trải qua thiên truy bất luyện, lóe ra điểm điểm tinh quang tinh thuần chân nguyên rốt cục ngưng tụ thành hình. Bồi cơ cảnh, xong rồi. Chương 54, trong vòng một đêm, liên phá ba cảnh chương 54, trong vòng một đêm, liên phá ba cảnh Trần Dã không có ngừng, tiếp tục vận chuyển công pháp. Theo luồng thứ nhất chân nguyên đản sinh, hắn luyện hóa linh khí tốc độ trở nên càng nhanh, cũng càng thêm thành thạo điều luyện. Kia sợi tinh thần chân nguyên tựa như một cái kinh nghiệm phong phú lao tướng quân, tại trong kinh mạch của hắn tuần sát, đem những cái kia mới tới, kiệt ngạo bất tuần linh khí từng cái hợp nhất trình hợp, sau đó khứ vu tổn tinh, hóa thành tinh nhuệ nhất bộ đội. Hắn đang điền khí hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tràn đầy, mở rộng. Một canh giờ sau, Trần Dã trong cơ thể phát ra một tiếng như là giang hà trào lên trầm đục. Hắn trong đan điền chân nguyên đã hội tụ thành một đầu tuôn trào không ngừng dòng suối nhỏ. Dưỡng khí cảnh, thành. Lúc này sắc trời đã tảng sáng. Trần Dã vẫn không có dừng lại ý tứ. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình còn xa xa không có đạt tới cực hạn. Như mã thân thể thiên phú tại thời khắc này cũng phát huy tác dụng, hắn thể nội khí huyết như là hỏa lò tràn đầy, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lấy chèo chống, để Trần Dã cảm giác không thấy chút nào mỏi mệt. Trên bàn, kia mấy bản Lý Thanh Nghiễn đưa tới linh thực tại vô hình khí cơ dẫn dắt dưới, trong đó linh khí tinh hoa hóa thành một đạo đạo lưu quang, chủ động bay vào Trần Dã trong miệng mũi, trở thành hắn đột phá nhiên liệu. Hắn khí tức bắt đầu không ngừng mà kéo lên, kéo lên, lại kéo lên. Rốt cục, tại sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào một khắc này, Trần Dã thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tất cả kinh mạch trong nháy mắt này bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng triệt để quán thông. Từ đầu đến chân, từ tứ chi bách hải đến ngũ tạng lục phủ, không còn có bất luận cái gì một tia trở ngại. Chân nguyên trong cơ thể hắn thông suốt không trở ngại, điều khiển như cánh tay, tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết chu thiên tuần hoàn. Không ngại cảnh, xong rồi. Bắt đầu từ số 0, trong vòng một đêm liên phá bồi cơ, dưỡng khí, không ngại ba đại cảnh giới. Cái này tu hành tiến độ đã không thể dùng xưa nay chưa từng có để hình dung, đây quả thực là thần tích. Trần Dã chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo sáng chói tinh quang tại đáy mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, một tầng dầu mỡ màu đen dơ bẩn bao trùm tại trên da, tản ra khó ngửi mùi. Hắn không có để ý, chỉ là nhẹ nhàng một nắm quyền. Một cỗ trước nay chưa từng có, tràn đầy lực lượng cảm giác từ thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh hiện ra tới. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình ngũ giác trở nên vô cùng nhạy cảm, cách vách tường thậm chí có thể nghe được nơi xa trên bến tàu những cái kia tội dân nhóm sáng sớm tiếng ồn ào. Thân thể càng trở nên trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể theo gió mà lên. Đây chính là không ngại cảnh. Kinh mạch không ngại, chân nguyên tự sinh. Mặc dù cự ly kết đan, hóa anh còn có xa xôi cự ly, nhưng đối với hiện tại Trần Dã tới nói đã đầy đủ. Chí ít tại mảnh này hát thủy hồ bến tàu, hắn đã có tự vệ lực lượng. Trần Dã đứng dậy đi đến bên chậu nước, đơn giản rửa sạch một cái trên người dơ bẩn. Làm hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, chậu nước cái bóng bên trong xuất hiện một trường hai con ngươi sáng như tinh thần, khí chất hoàn toàn khác biệt mặt. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Thanh Nghiễn túi đầu, nện bước tiểu toái bộ đi đến. Lam nàng nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Trần Dã lúc này liền ngây ngẩn cả người. Lý Thanh Nghiễn mơ hồ cảm nhận được chỉ có người tu luyện mới có khí tức. Kia là chân nguyên tại thể nội lưu chuyển lúc, cùng thiên địa linh khí giao cảm mới có thể sinh ra đặc biệt ý vị. Mặc dù cỗ này khí tức rất nhạt, nhạt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng Lý Thanh Nghiễn thân là người tu hành đối với cái này đơn giản không thể quen thuộc hơn được, bởi vậy ý nguyên có thể cảm nhận được. Hắn vậy mà có thể tu luyện. Một cái tội dân, một cái liền linh căn đều không có phàm nhân, làm sao có thể đạp vào con đường tu hành? Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, hoặc là căn bản cũng không phải là tội gì dân, mà là cái nào đó đối địch tông môn phái tới nội ứng thám tử, lại hoặc là hắn là cái gì lão quái vật chuyển thế trùng tu, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy dẫn khí nhập thể. Nghĩ đến những thứ này khả năng, Lý Thanh Nghiễn cũng cảm giác tay chân của mình một trận lạnh bướt, loại này không biết sợ hãi xa so với trước đó bị gieo xuống nô dịch lạc ấn lúc càng thêm mãnh liệt. Trần Dã không để ý đến nội tâm của nàng kinh đào hải lãng, chỉ là thản nhiên nói, tới. Lý Thanh Nghiễn thân thể không bị khống chế run lên một cái, sau đó nện bước cứng ngắc bước chân, cúi đầu đi đến Trần Dã trước mặt, liền không dám thở mạnh một cái. Chủ nhân, các ngươi cảnh giới tu hành là thế nào phân chia? Trần Dã trực tiếp mở miệng hỏi. Vấn đề này để Lý Thanh Nghiễn lại là sững sờ. Hắn có thể tu luyện, lại không biết rõ cảnh giới tu hành phân chia. Cái này quá mâu thuẫn. Phải biết bất kỳ một cái nào tông môn, cho dù là cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử, nhập môn khóa thứ nhất đúng là hiểu rõ cảnh giới tu hành, cho nên hắn đến cùng là lai lịch gì. Lý Thanh Nghiễn nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu, nhưng nàng không dám hỏi, lại không dám có chút dấu giếm, tại tổ chức một cái tiếng nói về sau, nàng cung kính hồi đáp, hồi chủ nhân, chúng ta phương thế giới này con đường tu hành, từ cơ sở nhất bắt đầu, tổng cộng chia làm 7 cái đại cảnh giới. Lúc ban đầu 3 cái cảnh giới, được xưng là tu hành chi cơ, theo thứ tự là bối cơ, dưỡng khí, không ngại. Lý Thanh Nghiễn cẩn thận nghiêm túc quan sát lấy Trần Dã phản ứng, gặp hắn sắc mặt như thường, liền tiếp theo giải thích nói, bồi cơ cảnh, tên như ý nghĩa, chính là cảm ứng thiên địa linh khí, dẫn khí nhập thể, tại bên trong đan điển ngưng tụ ra luồng thứ nhất chân nguyên, là tu hành đánh xuống căn cơ, một bước này nhìn như đơn giản, lại có thể soát rơi 9 thành 9 phạm nhân, bởi vì nếu là không có linh căn bản là không có cách cảm ứng được linh khí. Bồi cơ về sau thì là dưỡng khí cảnh, này cảnh giới tu sĩ cần không ngừng hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí, tráng đại đan điền bên trong chân nguyên, làm chân nguyên từ một sợi dây nhỏ hội tụ thành tuôn trào không ngừng dòng suối nhỏ lúc, liền coi như là dưỡng khí đại thành. Mà khi đan điền khí hải tràn đầy, chân nguyên đầy đủ hùng hồn về sau, liền có thể nếm thử trùng kích vào một cảnh giới không ngại cảnh. Không ngại chỉ là quán thông kinh mạch toàn thân, khiến cho chân nguyên tại thể nội vận chuyển lại không bất kỳ trở ngại nào, hình thành chu thiên tuần hoàn, sinh sinh bất tước. Đến cảnh giới này mới tính được là trên là chân chính tu sĩ, không chỉ có thực lực tăng nhiều, thọ nguyên cũng sẽ viễn siêu phàm nhân. Lý Thanh Nghiễn một hơi đem tu hành tiền tam cảnh ảo diệu nói ra, mỗi một chữ đều nói đến cực kỳ kỹ càng, sợ có nửa điểm bỏ sót. Trần Dã lặng lặng nghe, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, cùng chính mình tại Đao đạo thế giới tu hành hệ thống như lúc đồng dạng. Bồi cơ, dưỡng khí, không ngại. Chính mình dùng một buổi tối thời gian, liền đi đến bình thường tu sĩ khả năng cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đi đến đường. Ở trong đó dĩ nhiên có tinh hà luyện khí thuật bực này đỉnh cấp công pháp công lao, nhưng càng quan trọng hơn là cái kia trải qua thiên truy bách luyện thần hồn ý chí, cùng tại Đao đạo thế giới trùng tu qua một lần kinh nghiệm bị báo. Hắn rất rõ ràng mỗi một cảnh giới quan hải ở nơi nào, cũng biết rõ như thế nào mới có thể hiệu suất cao vững chắc đột phá. Không ngại cảnh về sau đâu? Trần Dã tiếp tục hỏi. Lý Thanh Nghiễn hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang tới một tia kính sợ, không ngại cảnh về sau chính là ngưng hải, nội cảnh, kết đan, hóa anh, cái này 4 đại cảnh giới, mà cái này 4 cái cảnh giới ở giữa chênh lệch như là lật trời, không thể vượt qua. Nói đến đây, Lý Thanh Nghiễn trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nàng đã từng chính là một tên ngưng hải cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại Huyết Liên Tông nội môn cũng coi như được là không tệ, nhưng hôm nay lại. Nói nghe một chút. Trần Dã ngữ khí vẫn không có gợn sóng. Lý Thanh Nghiễn không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục nói, không ngại cảnh tu sĩ đan điền, chân nguyên mặc dù có thể tuần hoàn qua lại, nhưng cuối cùng như là bèo trôi không dễ. Mà ngưng hải cảnh chính là muốn đem cái này lưu động chân nguyên chi suối, tại trong đan điền chân chính lắng đọng xuống, mở ra một phương độc thuộc về mình khí hải. Một khi khí hải hình thành, chân nguyên liền sẽ liên tục không ngừng sinh sôi, vô luận là đấu pháp vẫn là tu luyện, năng lực bay liên tục đều đem phát sinh chất biến, tại chúng ta Huyết Liên Tông, chỉ có đột phá đến ngưng hải cảnh mới có tư cách trở thành nội môn đệ tử, xem như trong tông môn kiên lực lượng. Ngưng hải cảnh phía trên chính là nội cảnh cảnh. Lý Thanh Nghiễn thanh âm ép tới thấp hơn, đến cảnh giới này, tu sĩ đã không đơn thuần là tu luyện chân nguyên, mà là muốn bắt đầu tu luyện thần hồn. Bọn hắn có thể tại chính mình đan điền khí hải bên trong tạo dựng ra một phương nội cảnh thiên địa, cái gọi là nhất niệm lên, sơn hà biến sắc, nhất pháp ra, quỷ thần phải sợ hãi. Chúng ta Huyết Liên Tông chân chính hoạch tâm đệ tử phần lớn đều là nội cảnh cảnh cường giả. Kết đan cùng hóa anh đâu? Nghe được hai cái này từ, Lý Thanh Nghiễn thân thể đều vô ý thức căng thẳng, trong mắt lộ ra hướng tới cùng vẻ sợ hãi. Nội cảnh đại viên mãn tu sĩ, cần đem tự thân toàn bộ tinh khí thần, tính cả kia phương nội cảnh thiên địa, cùng nhau áp xúc, dung luyện, cuối cùng tại đan điền khí hải bên trong ngưng tụ ra một viên không tì vết kim đan. Kim đan một thành, mệnh ta do ta không do trời. Thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm, càng có thể thi triển đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông. Chúng ta Huyết Liên Tông các vị trưởng lao chính là bực này trong truyền thuyết nhân vật, bọn hắn ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng một câu liền có thể quyết định mấy chục vạn nhân sinh chết. Về phần hóa anh, truyền thuyết kim đan vỡ vụn, nguyên anh xuất hiếu, liền có thể thần du vạn dặm, đoạt xá chúng sinh. Bực này tồn tại được tôn xưng là lão tổ, là chúng ta Huyết Liên Tông chân chính định hải thần trâm, mỗi một vị đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật, sẽ không tùy tiện như thế. Nàng nói một hơi, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn về phía Trần Dã ánh mắt cũng biến thành càng thêm phức tạp. Nàng đem thế giới này tu hành hệ thống giải thích được như thế rõ ràng, chính là muốn cho trước mắt cái này thần bí nam nhân minh bạch, con đường tu hành đến cùng gian nan đến mức nào, Huyết Liên Tông nội tình lại có bao nhiêu a thâm hậu. Nàng hy vọng hắn có thể có chỗ kiêng kỵ, không cần làm ra cái gì cử động điên cuồng mà liên lụy đến chính mình. Nhưng mà, Trần Dã tại nghe xong về sau, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không hề bận tâm dáng vẻ, sau đó hỏi, hóa anh chính là điểm cuối cùng sao? Lý Thanh Nghiễn toàn thân run lên, nhưng không dám có bất cứ chút do dự nào, chỉ có thể kiên trì đem chính mình biết đến hết thảy đều nói ra. Truyền thuyết tại hóa anh phía trên, còn có luyện hư, hợp thể các loại càng cao thâm hơn cảnh giới khó lường, nghe nói đạt tới loại kia cảnh giới vô thượng tồn tại có thể nhục thân hành độ hư không, trích tinh nãng nguyệt, thọ nguyên càng là cùng thiên địa đồng thể, gần như vĩnh hằng. Chỉ là, Lý Thanh Nghiễn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, theo điển tịch ghi chép, từ khi thượng cổ thời đại đoạn tuyệt thiên địa thông đồ về sau, chúng ta phương thế giới này thiên địa linh khí liền trở nên càng ngày càng cuồng bạo hỗn tạp, tràn đầy các loại mặt trái năng lượng, đừng nói xung kích hóa anh phía trên cảnh giới, liền liền có thể đột phá đến hóa anh kỳ đều là mấy ngàn năm khó gặp kỳ tại ngũ trời. Bây giờ tu hành giới, hóa anh lão tổ cũng đã là chiến lược đỉnh điểm, về phần luyện hư các loại cảnh giới đã có thật lâu chưa từng xuất hiện. Thì ra là thế. Trần Dã Dã tâm bên trong sáng tỏ. Trên thế giới này hạn sát thực so với hắn trước đó trải qua đao đạo thế giới cao hơn, nhưng ở hóa anh cấp độ này bị đứt đoạn chuyển thừa, căn bản nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở thế giới này thiên địa linh khí bên trên. Hắn tại liên phá tam cảnh lúc liền tự mình trải nghiệm qua loại này linh khí kinh khủng, vậy đơn giản không giống như là dùng để tu luyện năng lượng, càng giống là kịch độc. Bình thường tu sĩ hấp thu luyện hóa tựa như là mãn tính tự sát, tu vi càng cao, trong cơ thể tích lũy độc tố thì càng nhiều, tâm tính cũng càng dễ dàng bị vặn mèo, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Ở vào tình thế như vậy, đừng nói xung kích cảnh giới càng cao hơn, có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình không biến thành tên điên liền đã rất không dễ dàng. Hiện tại huyết liên tông bên trong, chủ lưu cao thủ thực lực ở đầu cấp độ. Trần Dã đè xuống trong lòng suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Hồi chủ nhân, bên trong tông môn số lượng nhiều nhất vẫn là cùng nô tỳ trước đó, ở vào ngưng hải cảnh nội môn đệ tử, bọn hắn phụ trách xử lý tông môn ở các nơi sản nghiệp cùng tục vụ. Tại ngưng hải cảnh phía trên chính là nội cảnh cảnh hạch tâm đệ tử, về phần kết đan cảnh trưởng lão cùng hóa anh cảnh lão tổ thì là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nô tỳ cũng chỉ là tại nhập môn đại điện lúc gặp qua trong đó mấy vị một mặt. Trần Dã nghe xong với cái thế giới này chiến lược hệ thống có một cái rõ ràng nhận biết. Nghe vào chỉ so với đao đạo thế giới hơi mạnh hơn một chút, nhưng Trần Dã còn nhớ có được trước dị con trai khi xuất hiện trên đời kia từ trên trời giáng xuống huyết thủ, mặc dù biết cảnh giới phân chia, nhưng thế giới này chiến lược muốn so đao đạo thế giới càng thêm cường đại. Khả năng này cùng cuồng bạo linh khí có quan hệ, cũng coi là có một tệ liền có một bén. Người đối tông môn nội bộ các loại tài nguyên tu luyện hiểu rõ bao nhiêu? Trần Dã nhìn về phía Lý Thanh Nghiễn. Cái này bị hắn nô dịch công cụ người, lớn nhất giá trị chính là nàng trong đầu liên quan tới huyết liên tông tình báo. Lý Thanh Nghiễn sửng sốt một cái, không minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, nô tỳ trước đó tại nội môn chờ đợi mấy chục năm, đối trong tông môn tài nguyên hối đoái hệ thống coi như hiểu rõ, vô luận là đan dược, pháp khí, vẫn là thiên tài địa bảo, đều có thể dùng sư môn điểm cống hiến tại công đức đường hối đoái, chỉ là nô tỳ hiện tại điểm cống hiến sớm đã về không, hơn nữa còn thiếu tông môn một số lớn. Nghe Lý Thanh Nghiễn cuối cùng câu kia mang theo nồng đậm bá khí, Trần Dã trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa. Hắn đã sớm đoán được sẽ là dạng này. Cái này nữ nhân ở huyết liên tông nội đấu bên trong thất bại, bị này đi đến cái này chim không thèm bị địa phương bản thân liền là một loại trừng phạt, tông môn tự nhiên không có khả năng lại cho nàng cung cấp cái gì hậu đãi tài nguyên, chỉ sợ nàng bây giờ có thể giữ được tính mạng đều đã là cực hạn. Sư môn điểm cống hiến ngoại trừ tông môn cấp cho còn có cái gì thu hoạch đường tắt? Trần Dã trực tiếp hỏi. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, cho nên kiếm tiền, hoặc là nói làm điểm cống hiến là dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất. Lý Thanh Nghiễn nghe được Trần Dã vấn đề, tinh thần hơi tỉnh lại một chút, đây là nàng số lượng không nhiều có thể thể hiện giá trị địa phương. Hồi chủ nhân, thu hoạch điểm cống hiến phương thức chủ yếu có 3 loại. Loại thứ nhất là hoàn thành tông môn sai khiến thường ngày tạp vụ, tỉ như trông coi quán mạch, tuần sát lãnh địa, bồi dưỡng linh thực các loại. Loại phương thức này nhất an toàn nhưng ban thưởng cũng thấp nhất, thuần túy là hôn thời gian. Trong tông môn đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều dựa vào cái này duy trì kế sinh ai. Trần Dã sau khi nghe xong tự động đem đầu này cho loại bỏ. Hôn thời gian, hắn cũng không có cái kia thời gian. Loại thứ hai là dựa vào tự thân kỹ nghệ, tỉ như luyện đan, luyện khí, chế phủ, bày trận. Đây đều là tông môn đại lực nâng đỡ. Chỉ cần có bản lĩnh thật sự liền có thể kiếm lấy đại lượng điểm công hiến, địa vị cũng xa so với phổ thông đệ tử cao hơn, chúng ta huyết liên tông đan đường cùng khí đường chính là trong tông môn giàu có nhất địa phương. Nói đến đây, Lý Thanh Nghiễn trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Trần Dã sở lên cái cảm. Luyện đan luyện khí nghe vào không tệ, một vốn bốn lời tốt mua bán, chỉ tiếc hắn hiện tại nhất khiếu bất thông. Loại thứ ba đâu? Loại thứ ba chính là đi công đức đường xác nhận tông môn ban bố nhiệm vụ, những nhiệm vụ này chủng loại phong phú, tỉ như săn giết yêu thú, thu thập thiên tài địa bảo, truy sát phản đồ, thậm chí là đi đối địch tông môn địa bàn làm phá hư. Loại phương thức này đến điểm cống hiến nhanh nhất, ban thưởng cũng phong phú nhất, nhưng tương tự cũng nguy hiểm nhất, hàng năm chết tại nhiệm vụ bên trong đệ tử vô số kể. Công đức đường. Trần Dã lẩm bẩm cái tên này, con mắt hơi sáng. Rất tốt, hiện tại đem công đức đường nhiệm vụ danh sách cho ta xem một chút. Lý Thanh Nghiễn không biết rõ Trần Dã dự định làm cái gì, nhưng không dám không nghe, thế là liền từ trong túi chứa vật lấy ra một viên toàn thân đỏ như máu ngọc giản. Cái này ngọc giản bất quá bàn tay lớn nhỏ, phía trên điêu khắc phức tạp mà quỷ dị đường vân, ở trung tâm còn có một cái tiểu tiểu huyết liên tông tiêu chí, vào tay ôn nhuận, ẩn ẩn có lưu quang tại nội bộ chuyển động. Đây chính là huyết liên tông nội môn đệ tử thân phận lệnh bài, đồng thời cũng là hơn một cái công năng pháp khí, có thể dùng đến thông tin, chữa vật cùng xác nhận tông môn nhiệm vụ. Chủ nhân, công đức đường nhiệm vụ đều tại trong này. Trần Dã nhận lấy, sau đó phân ra một sợi thần niệm, cẩn thận nghiêm túc thăm dò vào trong ngọc giản. Ông. Một tiếng kêu khẽ tại trong đầu của hắn vang lên. Một giây sau, một cái to lớn vô cùng, cùng loại với giả lập màn sáng giao diện liền tại trong đầu của hắn triển khai. Màn sáng nhất định là ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn màu đỏ quạng, công đức đường. Phía dưới thì phân loại, bày ra lấy lít nha lít nhít tin tức. Đơn giản tựa như một cái kiếp trước tuyến nhậm chức vụ tuyên bố trang ép. Nhiệm vụ khu vực: Huyết Liên Tông sơn môn, Hắc thủy hồ, Bạch Thu sơn mạch, Vạn độc đầm lầy. Nhiệm vụ loại hình: săn giết, thu thập, hộ tống, thăm dò, lùng bát. Nhiệm vụ đẳng cấp, hoàng, huyền, địa, trời. Mỗi một cái phân loại phía dưới đều có hàng trăm hàng ngàn đầu nhiệm vụ, không ngừng mà nhấp nhô xoát tân. Trần Gia thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới cái này Ma đạo tông môn quản lý hệ thống vẫn rất hiện đại hóa, hiệu suất này nhưng so sánh lúc trước hắn tại Đao đạo thế giới thấy qua những cái kia tông môn cao hơn. Hắn thần niệm tại giao diện trên đảo qua, rất nhanh liền tìm được Hắc thủy hồ cái này khu vực phân loại, sau đó điểm đi vào. Bá một cái, màn sáng đổi mới. Trên trăm đầu cùng Hắc thủy hồ tương quan nhiệm vụ bày ra. Hoàng cấp nhiệm vụ, thu thập âm thủy bùn tảo 100 cân, ban thưởng điểm cống như 5. Hoàng cấp nhiệm vụ, săn giết lương gai cá 10 đầu, lấy kỳ độc đâm, ban thưởng điểm cống như 8. Hoàng cấp nhiệm vụ, tuần sát số 3 bến tàu, duy trì trật tự 1 tháng, ban thưởng điểm cống như 10. Chương 55, xác nhận nhiệm vụ chương 55, xác nhận nhiệm vụ Trần Dã từng đầu xem tiếp đi, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lại, những này hoàng cấp nhiệm vụ hẳn là cho người mới luyện tập, ban thưởng tất cả đều thấp đến đáng thương. Bởi vậy Trần Dã đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia ghi chú huyền cấp nhiệm vụ bên trên. Huyền cấp trung phẩm nhiệm vụ, dọn dẹp Hắc thủy hồ phía tây đá ngầm khu biến dị nước vậy yêu ban thưởng điểm cống hiến, 100. Huyền cấp hạ phẩm nhiệm vụ, xâm nhập đáy hồ độc quật, vẽ hình quang nấm bản đồ phân bố, ban thưởng điểm cống hiến 95. Huyền cấp trung phẩm nhiệm vụ, điều tra u hồn thuyền ẩn hiện sự kiện, ban thưởng điểm cống hiến 120. Trần Dã thần niệm tại công đức đường màn sáng trên chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại đầu kia nước vậy yêu nhiệm vụ bên trên. 100 điểm cống hiến. Cái số này không cao lắm, nhưng cũng không tính thấp, chỉ ít so với cái kia hoàng cấp nhiệm vụ muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Càng quan trọng hơn là nhiệm vụ địa điểm ngay tại Hắc thủy hồ, với hắn mà nói đơn giản chính là sân nhà tác chiến, tiến có thể công lui có thể thủ, coi như gặp được cái gì đột phát tình trạng, bằng vào chính mình đối vùng nước này quen thuộc, thoát thân cũng không tính việc khó. Mà lại nội dung nhiệm vụ là săn giết yêu thú, vừa vặn có thể dùng đến kiểm nghiệm chính một cái thực lực bây giờ. Từ Đao đạo thế giới trở về, một đêm liên phá tam cảnh, mặc dù cảm giác lực lượng tăng vọt, nhưng cuối cùng không có trải qua thực chiến. Cho nên bọn này nước vậy yêu vừa vặn có thể đem ra xem như chính mình đá mài đao. Trần Dã ra tâm bên trong hạ quyết tâm, thần niệm khẽ động liền thối lui ra khỏi ngọc giản. Sau đó mở mắt ra nhìn về phía một bên cung kính đứng hầu, liền không dám thở mạnh một cái Lý Thanh Nghiễn. Dùng thân phận của ngươi xác nhận nhiệm vụ này. Trần Gia chỉ chính mình vừa mới nhìn chúng đầu kia nhiệm vụ. Lý Thanh Nghiễn thuận hắn chỉ dẫn nhìn lại, khi thấy nước vậy yêu ba chữ lúc, sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn một cái. Chủ nhân, cái này, nước này vậy yêu. Làm sao? Có vấn đề. Trần Gia lườm nàng liếc mắt. Lý Thanh Nghiễn bị hắn cái nhìn này thấy trong lòng run lên, vội vàng túi lầu xuống, nhưng vẫn là kiên trì giải thích nói, chủ nhân, nước này vậy yêu mặc dù một cái thực lực không mạnh, đại khái chỉ tương đương với dưỡng khí sơ kỳ tu sĩ, nhưng chúng nó từ trước đến nay đều là thành quần kết đội ẩn hiện, ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm thậm chí hơn ngàn. Mà một khi hình thành quy mô liền sẽ phi thường khó chơi, trước kia có đệ tử tổ đội đến đây tiêu diệt toàn bộ đều từng có thương vong ghi chép, mà lấy ngài hiện tại tu vi, đi đối phó chúng có phải hay không quá mạo hiểm rồi. Nàng lời nói này ngược lại không tất cả đều là ra ngoài quan tâm, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nàng hiện tại cùng Trần Dã tính mạng là buộc chặt cùng một chỗ, Trần Dã nếu là chết rồi, nàng thần hồn bên trong nô dịch là cấn bộc phát, cũng tuyệt đối không sống được. Nàng thật vất vả mới từ trong tông môn đấu trong vòng xoáy nhặt về một cái mạng, cũng không muốn cứ như vậy không rõ ràng chết rồi. Trần Gia tự nhiên nhìn ra sợ hãi của nàng, nhưng hắn không có giải thích. Có một số việc nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, làm nàng tự nhiên là minh bạch. Đây là quyết định của ta, ngươi chỉ cần chấp hành. Trần Gia ngữ khí không thể nghi ngờ, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách chất vấn ta. Lý Thanh Nghiễn dọa đến toàn thân lắc một cái, không dám, ta chỉ là lo lắng chủ nhân an nguy của ngài mà thôi, đã ngài có nắm chắc, vậy ta làm theo là được. Rất tốt. Trần Gia nhẹ gật đầu, đi chuẩn bị một chiếc thuyền. Phải nhanh nhất tốt nhất, mà khác đem ngươi biết đến liên quan tới nước vậy yêu tất cả tình báo đều sửa sang lại cho ta. Vâng, chủ nhân. Lý Thanh Nghiễn không còn dám có bất luận cái gì nói nhảm, lập tức dùng ngọc giản xác nhận nhiệm vụ, sau đó không người lui ra, đội vàng đi chuẩn bị thuyền cùng tài liệu. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Trần Gia ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn sở dĩ phải dùng Lý Thanh Nghiễn thân phận đi đón nhiệm vụ, tự nhiên có hắn suy tính. Đầu tiên mình bây giờ thân phận là cái tội dân, căn bản không có xác nhận tông môn nhiệm vụ tư cách. Tiếp theo, hắn hiện tại còn không muốn bại lộ tại Huyết Liên Tông trong tầm mắt. Dù sao một cái không có chút nào căn cơ tội dân đột nhiên thể hiện ra tu luyện thiên phú, còn có được viễn siêu thường nhân thực lực, cái này quá mức đáng chú ý, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng tìm tòi nghiên cứu. Mà bí mật trên người hắn quá nhiều, bất kỳ một cái nào đều chịu không được đào sâu. Mà mượn dùng Lý Thanh Nghiễn cái thân phận này liền tốt thao tác nhiều. Nàng vốn là Huyết Liên Tông nội môn đệ tử, mặc dù bị giáng chức, nhưng thân phận vẫn còn ở đó. Từ nàng tới đón lấy nhiệm vụ, hối đoái tài nguyên, hết thảy đều lộ ra hợp tình hợp lý, chính mình thì có thể hoàn mỹ giấu ở phía sau màn, tiếng trầm phát đại tài. Đợi đến thực lực của mình đầy đủ cường đại, lại đi đến trước sân khấu cũng không muộn. Đây là một loại ổn thỏa nhất, cũng là nhất an toàn sách lược. Cũng không lâu lắm Lý Thanh Nghiễn liền trở lại. Nàng hiệu suất làm việc rất cao, không chỉ có chuẩn bị xong một chiếc tàu nhanh, còn mang đến một phần liên quan tới nước vậy yêu tài liệu cặn kẽ. Chủ nhân, thuyền đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lấy xuất phát, đây là ngài muốn tư liệu. Lý Thanh Nghiễn đem một mai ngọc giản đưa cho Trần Dã. Trần Dã tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó, nhanh chóng xem. Trong ngọc giản ghi lại rất kỹ càng, từ nước vậy yêu hình thái, tập tính, nhược điểm, đến bọn chúng khả năng xuất hiện khu vực, cùng quá khứ chiến đấu ghi chép, cái gì cần có đều có. Biến dị thủy yêu, tính tình cuồng bạo, lân giáp cứng rắn, nanh đuốt sắc bén, ẩn chứa nước độc, không sợ bình thường đao kiếm, nhược điểm tại phần bụng ba tấc phía dưới bảy ngược. Quân cư có đơn giản linh trí, hiểu được lợi dụng số lượng ưu thế kết trận, trận pháp hoạch tâm bình thường là tộc quần bên trong hình thể lớn nhất, yêu khí thịnh nhất yêu vương. Thích ăn huyết nục, đối sinh linh khí tức cực kỳ mẫn cảm. Trần Gia từng đầu xem tiếp đi, trong lòng dần dần đã nắm chắc. Những này nước vậy yêu nghe vào sắc thực so bình thường yêu thú muốn khó chơi một chút, nhưng với hắn mà nói cũng không tạo được chân chính uy hiếp. Hắn kiến thần tông sư nhục thân mặc dù xương không lên bách độc bất sầm, nhưng ít ra có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc tố. Duy nhất cần thiết phải chú ý khả năng chính là cái kia yêu lực trận pháp. Bất quá, hắn hiện tại không sợ nhất chính là trận pháp. Vạn kiếp đao quân kiếp vận chi nhãn có thể xem thấu vạn vật vận chuyển mạch lạc cùng thiết điểm, cho nên bất luận cái gì trận pháp trong mắt hắn đều tràn đầy sơ hở. Đi thôi, đem tất cả tin tức ghi lại về sau, Trần Giã thu hồi ngọc giản, đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Lý Thanh Nghiễn vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, như cái trung thành nhất cái bóng. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền tới đến bến tàu. Kia chiếc màu đen tàu nhanh chính lẳng lặng dừng sát ở bên bờ, thân thuyền không lớn, nhưng tạo hình cực kỳ tinh xảo, phía trên còn khắc họa lấy một chút gia tốc cùng ẩn nấp khí tức phù văn, hiển nhiên là một kiện không tệ thay đi bộ pháp khí. Lúc này trên bến tàu tội dân nhóm đã bắt đầu một ngày lao động, nhìn thấy Trần Giã cùng Lý Thanh Nghiễn đi tới, nhất là nhìn thấy bọn hắn đi hướng kia chiếc tàu nhanh lúc, cả đám đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đây không phải là Trần quản sự sao? Hắn muốn cùng Lý tiên sư đi ra biển. Trần quản sự thật sự là lợi hại a, lúc này mới lên làm quản sự mấy ngày liền có thể cùng tiên sư cùng một chỗ cưới một đầu thuyền. Tội dân nhóm tiếng nghị luận rất nhỏ, nhưng lấy Trần Giã bây giờ tính lực vẫn như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn không để ý đến những người này, trực tiếp đi lên thuyền. Lý Thanh Nghiễn theo sát phía sau, thuần thục khởi động trên thuyền pháp trận. Ông một tiếng nhẹ vang lên, tàu nhanh thân thuyền hơi chấn động một chút, lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vô thanh vô tức nhanh chóng cách rời bến tàu, hướng phía hát thủy hồ phía tây đá ngầm khu vực mau chóng đuổi theo. Thuyền nhanh cực nhanh, thân thuyền hai bên mặt nước bị mở ra hai đạo màu trắng bọt nước, cảnh vật chung quanh phi tốc rút lui. Lý Thanh Nghiễn thao túng thuyền, thần sắc lại có chút hoảng hốt. Tăng Kỳ Hà lúc nàng cũng là dạng này khống chế lấy chính mình pháp khí, hăng hái xuyên toa tại tông môn lãnh địa bên trong, hưởng thụ lấy vô số ngoại môn đệ tử cùng phạm nhân kính sợ ánh mắt, kia thời điểm nàng tiền đồ có thể nói một mảnh quang minh. Nhưng bây giờ nàng lại thành một nô bộc, chỉ có thể khuất nhục nghe theo một cái tội dân chỉ thị, còn không dám phản kháng, cái này đặt tại trước kia quả thực là khó mà tưởng tượng. Có thể trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Lý Thanh Nghiễn kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà đã dần dần tiếp nhận loại cảm giác này, thậm chí đối Trần Giã sinh ra một loại phát ra từ phế phụ e ngại. Cũng tỉ như hiện tại, nhìn xem sừng sững ở đầu thuyền Trần Giã bóng lưng, Lý Thanh Nghiễn cảm giác mình tựa như là tại nhìn chăm chú một đoàn mê vụ, căn bản là nhìn không thấu hắn. Tàu nhanh ở trên mặt hồ chạy được ước chừng nửa canh giờ, tốc độ dần dần chậm lại. Chủ nhân, phía trước chính là nhiệm vụ bên trong đánh dấu đá ngầm khu. Trần Giã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía trước trên mặt nước xuất hiện một mảng lớn chi chít khắp nơi màu đen đá ngầm. Những này đá ngầm to như cùng một tòa tiểu sơn, nhỏ nhất cũng có một gian nhà lớn nhỏ, hình thù kỳ quái, cài răng lược, đem vùng nước này chia cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Nước hồ đập tại trên đá ngầm, phát ra hào hào tiếng vang. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, còn kèm theo một tia như có như không yêu khí. Nơi này chính là nước vậy yêu hang ổ chủ nhân, chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại sao? Lý Thanh Nghiễn thao túng tàu nhanh, tại cự ly đá ngầm khu vài dặm bên ngoài địa phương dừng lại, thanh âm có chút căng lên. Lại tới gần một chút. Rõ. Lý Thanh Nghiễn không dám chống lại, tiếp tục lái thuyền tiến lên. Rốt cục, tàu nhanh lái vào đá ngầm khu biên giới. Đúng lúc này, rầm rầm. Bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổ tung, từng đạo màu đen cái bóng như là như mũi tên rời cùng từ trong nước thoát ra, mang theo mảng lớn bọt nước, hướng phía bọn hắn tàu nhanh bổ nhào tới. Đến rồi. Lý Thanh Nghiễn hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chỉ gặp những này hắc ảnh rõ ràng là từng cái thân dài vượt qua 2 mét, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, ngoại hình như là ác ngư hình người quái vật. Bọn chúng tứ chi trắng kiện, đầu ngón tay mọc ra sắc bén lợi chảo như đao, một trương buồn máu trong miệng lớn mọc đầy lít nha lít nhít răng nanh, từng đôi tinh hồng trong mắt tràn đầy khát máu cùng điên cuồng. Đây chính là nước vậy yêu, mà lại kéo đến tận một đoàn, thô sơ giản lược nhìn lại chí ít có trên trăm con nhiều. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, ở trên mặt nước như giẫm trên đất bằng, trong nháy mắt cũng đã vọt tới tàu nhanh phụ cận, mang theo gió tanh cơ hồ muốn để người ngạt thở. Lý Thanh Nghiễn vô ý thức liền muốn kích phát trên thuyền pháp trận phòng ngự. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Giã bước ra một bước, trực tiếp từ trên thuyền nhảy ra ngoài, vững vàng rơi vào cách đó không xa một khối to lớn trên đá ngầm. Sau đó chỉ thấy Trần Giã đưa tay từ phía sau lưng rút ra một cây đao. Đây là một thanh bình thường trường đao, phàm thiết đúc thành, không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, là Trần Giã tại Lâm Thượng trước thuyền tiện tay từ bến tàu trong kho hàng lấy ra. Chỉ có như vậy một cây đao giữ tại Trần Giã trong tay lúc lại bắn ra có thể xương khí thế kinh khủng, sau đó trực diện những này đánh tới nước vậy bảy yêu, chém ra một đao. Ông. Đao minh âm thanh bên trong, một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt được đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, xông lên phía trước nhất mười mấy con nước vậy yêu, động tác đống nhiên cứng đờ, sau đó thân thể từ đầu tới đuôi bị thật chỉnh tề chia làm hai nửa, vết cắt bóng loáng đến liền giống như kính tử, màu xanh sẫm huyết dịch cùng nội tạng rầm rầm dài đầy mặt hồ, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt liền lấn át trước đó mùi hôi thối. Một đao, vẹn vẹn một đao, mười mấy con tương đương với dưỡng khí cảnh sơ kỳ nước vậy yêu cứ như vậy bị miểu sát, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, mà Trần Giã thì không chút do dự, lần nữa vung đao chém về phía những này nước vậy yêu. Giờ phút này trong mắt hắn, thế giới đều là từ vô số đường cong chỗ tạo thành, nhất là tiếp nước vậy yêu thân những này, càng là tràn đầy lít nha lít nhít màu xám cấp tuyến, bởi vậy đối với cái khác tu sĩ tới nói mười phần khó giải quyết yêu thú, ở trong mắt Trần Giã lại phảng phất trong đất chín mùi dưa hấu, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn duy nhất phải làm liền là không ngừng xuất đao chặt đứt những này màu xám cấp tuyến. Mà liền tại Trần Dã đối với mấy cái này nước vậy yêu triển khai đơn phương đồ sát thời điểm, trên thuyền Lý Thanh Nghiễn lại là tâm thần rung mạnh. Nàng chợt phát hiện chính mình trước đó phỏng đoán có thể là thật. Nếu không giải thích như thế nào cái này Trần Dã tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong thực lực liền đột nhiên tăng mạnh đến tận đây đâu. Phải biết trước mấy ngày hắn mặc dù có thể thao túng huyễn cảnh, thậm chí tại chính mình trong thần hồn gieo xuống nô dịch là ấn, nhưng cũng không có bây giờ kinh khủng như vậy chiến lực. Cho nên hắn nhất định là cái nào đó đại năng chuyển thế, chỉ là gần nhất mới phát giác tỉnh túc tuệ mà thôi. Giống. Đúng lúc này, một tiếng rõ ràng khác biệt với cái khác nước vậy yêu phẫn nộ gào thét từ đá ngầm khu chỗ sâu vang lên. Rầm rầm. Nương theo lấy to lớn bọt nước âm thanh, một cái hình thể so phổ thông nước vậy yêu lớn gần gấp đôi, lân giáp nhan sắc càng đậm trầm to lớn thân ảnh từ trong nước nhảy lên mà ra, nặng nề mà rơi vào một cái khác khối trên đá ngầm. Nước vậy yêu vương. Nó yêu khi đã đạt đến không ngại cảnh đỉnh phong, có thể nói tương đương cường đại. Mà nó xuất hiện cũng giống như cho những này co vòi nước vậy yêu đánh một châm thuốc trợ tim. Nguyên bản bị giết thất linh bắt lạc bầy yêu trong nháy mắt trở nên nóng nảy bắt đầu, bọn chúng quay chúng quanh tại yêu vương bên người, trong miệng phát ra trận trận gào thét, một cỗ yêu lực theo bọn nó trong cơ thể tuôn ra, trên không trung sen lẫn thành một trường vô hình lưới lớn, đem Trần Dã chô đá ngầm một mực khóa chặt. Yêu lực trận pháp, thành trận thế nước vậy bầy yêu, cùng năm bè bảy mảng nước vậy yêu hoàn toàn là hai khái niệm. Bọn chúng công kích, phòng ngự, tốc độ đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng thêm, mà lại lẫn nhau ở giữa yêu lực liên kết, trừ khi có thể một kích đưa chúng nó toàn bộ giết chết, nếu không rất khó đối bọn chúng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đây mới là nước vậy yêu nhiệm vụ bị liệt là huyền cấp trung phẩm chân chính nguyên nhân. Nhưng mà Trần Dã căn bản không có để ý tới những này, hắn ánh mắt rơi vào cái kia nước vậy yêu vương trên thân, sau đó có chút trầm xuống, đột nhiên giẫm mạnh đá ngầm, cả người liền như bắn lò xo bắn ra ngoài. Thấy tình cảnh này, cái này nước vậy yêu vương tinh hồng trong mắt bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa xảo trá. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Giống. Mệnh lệnh được đưa ra. Trung quanh mấy chục cái nước vậy yêu trong nháy mắt bạo động, bọn chúng dẫm lên mặt nước, hình thành một cái hoàn mỹ vòng vây, hướng phía Trần Dã bổ nhào tới. Yêu lực trận pháp vận chuyển tới cực hạn, trong không khí đều tràn ngập một cỗ sền sệt áp lực, phảng phất muốn đem Trần Dã thân thể trực tiếp nghiền nát. Móng đuôi sắc bén tại dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, mang theo gió tanh cơ hồ muốn đem mặt hồ đều cho sốc lên. Có thể đối mặt một cách này, Trần Dã thân hình bỗng nhiên biến đổi, sau đó liền mười phần nhẹ nhõm từ cái này kín không kẽ hở yêu lực trong trận pháp kia chỉ có mấy vết nước khe hở bên trong ghé qua mà qua, đi tới nước vậy yêu vương trên không, một đao chém rơi. Phúc. Một đạo nhỏ xíu tơ máu từ nước vậy yêu vương chỗ mi tâm hiện hiện, sau đó cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, xuyên qua bộ ngực của nó, phần bụng, cho đến đưa nó toàn bộ thân thể một phân thành hai. Thân thể cao lớn như là bị đẩy ngã xếp gỗ, ầm vang hướng hai bên ngã xuống, vết cắt vẫn như cũng là như vậy bóng loáng vương vức. Màu xanh sẫm huyết dịch càng đem chung quanh nó nước thể đều nhuộm thành một mảnh quỷ dị nhan sắc. Nước vậy yêu vương chết. Theo nó tử vong, bao phủ tại toàn bộ chiến trường trên yêu lực trận pháp tựa như một cái như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Tất cả ngay tại vây công Trần Dã nước vậy yêu tất cả đều phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, trên người yêu khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Trận pháp phản vệ làm chúng nó tất cả đều bị trọng thương, bởi vậy tiếp xuống Trần Dã như chém dưa thái rau đồng dạng mười phần nhẹ nhõm liền đưa chúng nó cho toàn bộ tiêu diệt. Trần Dã đứng tại một khối bị tiên huyết nhuộm đỏ trên đá ngầm, trên thân không nhiễm trần thế, liền một giọt máu đều không có dính vào. Mà vừa rồi kia một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết thì để hắn thể nội khí huyết triệt để sôi trào lên, thậm chí mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Lực lượng quả nhiên vẫn là muốn trong chiến đấu mới có thể có đến hoàn mỹ nhất phong thích. Trần Dã có thể cảm giác được, trải qua một trận chiến này, chính mình đối cỗ thân thể này trưởng khống lại tinh tiến mấy phần, không ngại cảnh tu vi cũng triệt để vững chắc. Tới thu thập một cái. Chương 56, hao một đợt tài nguyên, hèn bọn phát dục chương 56, hao một đợt tài nguyên, hèn bọn phát dục xa xa tàu nhanh bên trên, Lý Thanh Nghiễn như mộng mới tỉnh, vội vàng đáp, "Vâng, chủ nhân." Sau đó thao túng tàu nhanh cẩn thận nghiêm túc lái tới, dừng sát ở Trần Dã chỗ đá ngầm bên cạnh, sau đó cố nén khó chịu từ trên thuyền nhảy xuống tới, nhìn xem đầy đất yêu thú thi thể, ánh mắt như cũ tràn đầy rung động. Trên trăm con nước vậy yêu, trước sau bất quá thời gian một nén nhang liền đều bị một mình hắn cho giết sạch. Quả nhiên là kinh khủng. Thất thần làm gì? Lột lân phiến a. Trần Dã thanh âm vang lên lần nữa. Nha. Lý Thanh Nghiễn lên tiếng, không dám thất lễ, đội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh sắc bén đoàn đao, bắt đầu xử lý lên những này nước vậy yêu thi thể. Từng mảnh bàn tay lớn nhỏ, tính chất cứng rắn vậy màu đen bị nàng hoàn chỉnh lột bỏ. Trần Dã thì tại một bên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, khôi phục vừa rồi tiêu hao khí huyết. Mặc dù chút tiêu hao này với hắn mà nói không tính là gì, nhưng dưỡng thành thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong thói quen, tóm lại là không sai. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Thanh Nghiễn rốt cục đem tất cả chiến lợi phẩm đều thu thập xong xuôi. Chủ nhân, đều xử lý tốt, tổng cộng là 143 cái nước vậy yêu thân trên yêu vậy, còn có một viên nước vậy yêu vương yêu đan. Nàng đem một cái chứa đầy áp đương đương túi chứa vật, cung kính đưa tới Trần Dã trước mặt. Trần Dã thỏa mãn nhẹ gật đầu, làm không tệ. Lý Thanh Nghiễn nghe vậy thân thể không bị khống chế run lên một cái, vội vàng túi lầu xuống, cái này, đây đều là nô tỳ phải làm. Nàng hiện tại đối Trần Dã là vừa kính vừa sợ, bởi vậy cho dù là nghe được tán dương ý nguyên lòng tràn đầy sợ hãi. Đi thôi, trở về giao nhiệm vụ. Trần Dã cũng không lý tới sẽ, trực tiếp đứng dậy quay trở về trên thuyền. Lý Thanh Nghiễn đội vàng đuổi theo, khởi động tàu nhanh, hướng về nơi đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Tàu nhanh rất nhanh liền quay trở về bến tàu. Trần Dã chưa có trở về chính mình nhà gỗ, mà là đi tới Lý Thanh Nghiễn ở trạch viện, nơi này tương đối thanh tịnh, sẽ không bị người quấy rầy. Sau đó chỉ thấy Lý Thanh Nghiễn lấy ra viên kia đỏ như máu công đức ngọc giản, bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, chỉ gặp cái này công đức ngọc giản hồng quang lóe lên, Lý Thanh Nghiễn thở hắt ra, sau đó cẩn thận nghiêm túc đối Trần Dã Dã nói, nhiệm vụ đã đưa ra, lấy hàng phi kiếm hẳn là rất nhanh liền tới. Trần Dã nhẹ gật đầu, sau đó uống nước trà lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ mới qua không đến 2 phút, một đạo kiếm quang liền đột nhiên bay tới, sau đó đứng tại trong phòng. Dưới phi kiếm mặt treo một cái đặc chế túi lưới, Lý Thanh Nghiễn đem chứa nước và yêu lân phiến cùng yêu đan túi chứa vật bỏ vào túi lưới bên trong, sau đó cái này phi kiếm liền trực tiếp bay mất. Lần này chờ đợi thời gian hơi dài chút, nhưng cũng bèn bèn chỉ dùng không đến 5 phút, chỉ gặp kia công đức ngọc giản chuẩn 2 lần hồng quang, sau đó chuyển tới một băng lãnh giọng nữ. Công đức sổ ghi chép tới sổ 100 điểm cống hiến. Lý Thanh Nghiễn sắc mặt vui mừng, sau đó xông Trần Dã Dã nói, "Chủ nhân, tốt." "Ừm." Trần Dã nhẹ gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, đem một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó. Lần này Trần Dã không có mở ra nhiệm vụ danh sách, mà là lựa chọn một bên hối đoái khu vực. Không sai, cái này công đức ngọc giản không riêng có thể xác nhận nhiệm vụ, còn có thể hối đoái các loại tài nguyên, xem như 10 phần thuận tiện. Chỉ thấy hết màn đổi mới, rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tích cốc đan, phục dụng một hạt, có thể 7 ngày không cơ. Hối đoái giá cả 1 điểm cống hiến. Hồi khí đan, khôi phục nhanh chóng chân nguyên. Hối đoái giá cả 5 điểm cống hiến. Liệu thương đan, trị liệu nội ngoại thương thế. Hối đoái giá cả 8 điểm cống hiến. Thối thể đan, tôi luyện nhục thân, tăng cường khí huyết. Hối đoái giá cả 20 điểm cống hiến. Trần Dã ánh mắt tại đan dược khu đảo qua, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Những này đan dược phẩm giai đều quá thấp. Đối với bình thường bồi cơ cảnh, giữa khí cảnh tu sĩ coi như không tệ, nhưng với hắn mà nói hiệu quả có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Cái kia trải qua thiên truy bách luyện nhục thân cùng bá đạo tinh hà luyện khí thuật, đối phẩm chất đan dược yêu cầu cực cao, loại này hàng thông thường sắc ăn lại nhiều cũng cùng ăn đường đậu không có gì khác biệt. Thế là Trần Dã trực tiếp xẹt qua đan dược khu, đem ánh mắt nhìn về phía sau pháp khí khu. Tinh cương kiếm, sắt thường chế tạo, có chút ít còn hơn không. Hối đoái giá cả 10 điểm cống hiến. Huyền thiết thuẫn, lực phòng ngự còn có thể ngăn cản bồi cơ cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Hối đoái giá cả 30 điểm cống hiến. Truy phong loa, có khắc gia tốc phủ văn, tăng lên tốc độ di chuyển. Hối đoái giá cả 50 điểm cống hiến. Bất quá những này đồ vật đối Trần Dã y nguyên không có gì tác dụng, hắn hiện tại cần thiết là một thanh tiện tay bảo đao. Mặc dù nói cho dù là một cái nhánh cây cho tới bây giờ trong tay Trần Dã cũng có thể đưa đến hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu, nhưng luôn luôn không bằng một thanh bảo đao tới thuận buồm xuôi gió. Trần Dã xem chừng nếu là có một thanh thích hợp bảo đao, chiến lực của mình chí ít có thể lại tăng trưởng bá thành, đây chính là một cái 10 phần kinh khủng tăng phúc, bởi vậy hắn trực tiếp mở ra binh khí phân loại, sau đó dưới đường đi trưởng. Trong này binh khí đại bộ phận đều là kiếm, dù sao kiếm tu mới là tu hành giới chủ lưu. Nhưng đao cũng là có, mà lại rất nhanh Trần Dã liền bị trong đó một thanh hấp dẫn ánh mắt. Hắc ngục, lấy thiên nhiên huyền thiết làm chủ tài, từ khí đường trưởng lão tự tay rèn đúc 7749 ngày mà thành. Thân đao nặng 360 cân, dài 4 thước 9 tấc, toàn thân đen như mực, vô phong không lưỡi, lại không có gì không chạm. Chú thích, đao này hung lệ, tâm tính không kiên người dùng cẩn thận. Hối đoái giá cả 1200 điểm cống hiến. Nhìn thấy cây đao này giới thiệu, Trần Dã con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Bởi vì mặc kệ là hình dạng và cấu tạo vẫn là đặc tính đều 10 phần phù hợp chính mình, đơn giản tựa như là cho chính mình lượng thân định chế đồng dạng. Liền nó, Trần Dã tâm bên trong nháy mắt làm ra quyết định. Bất quá hắn hiện tại tổng cộng cũng mới 100 điểm, liền cái số lẻ cũng chưa tới. Bất quá Trần Dã cũng không nhục trí, bởi vì một lần nhiệm vụ chính là 100 điểm, kia 10 cái nhiệm vụ liền có thể góp đủ cần thiết điểm số. Thế là tiếp xuống Trần Dã hóa thân thành nhiệm vụ của ma. Hai người cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không có một lát ngừng. Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ này, thậm chí không kịp thở một ngụm, liền ngựa không dừng vó chạy tới kế tiếp nhiệm vụ địa điểm. Lý Thanh Nghiễn càng là triệt để biến thành một cái công cụ người, phụ trách xác nhận nhiệm vụ, điều khiển tàu nhanh, cùng xử lý các loại chiến hậu tạp vụ. Mà Trần Dã thì chủ yếu phụ trách chiến đấu. Vô luận nhiệm vụ mục tiêu là hung manh yêu thú, vẫn là quỷ dị tà ma, ở trước mặt hắn tựa hồ cũng tính không lên vấn đề nan giải gì. Cứ như vậy Trần Dã lấy một loại người bình thường khó mà tưởng tượng tốc độ điên cuồng thu gặt lấy công đức đường nhiệm vụ. Huyền cấp hạ phẩm nhiệm vụ, xâm nhập đáy hồ độc quật, vẽ hình quang nấm bản đồ phân bố, ban thưởng điểm cống hiến 95. Nhiệm vụ này nghe vào tựa hồ so săn giết nước vậy yêu muốn an toàn, kỳ thực không phải. Hát thủy hồ đáy hồ hoàn cảnh phức tạp, quần quần sóng ngầm, mà lại tia sáng lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón. Càng đáng sợ chính là những cái tia sinh trưởng hình quang nấm độc quật, thường thường là một ít cường đại dưới nước yêu thú xào huyệt. Đã từng có nội môn đệ tử xác nhận nhiệm vụ này, kết quả trực tiếp thất thủ tại đáy hồ, liền thi thể đều không thể tìm trở về. Lý Thanh Nghiễn vốn cho rằng Trần Dã sẽ làm một phen kỹ càng chuẩn bị, ít nhất cũng phải mang lên một chút tị thủy châu, chiếu minh phủ loại hình đồ vật. Kết quả Trần Dã chỉ là nhìn thoáng qua địa đồ, liền trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào băng lãnh thấu xương trong hồ nước. Lý Thanh Nghiễn tại thuyền thượng đẳng đến kinh hồn táng đảm, một ngày bằng một năm. Nhưng mà vẫn chưa tới nửa canh giờ Trần Dã liền toàn thân ướt sũng từ trong nước xuống ra, trong tay còn cầm một chương tinh chuẩn kỹ càng địa đồ, thậm chí liền trong động vật có mấy đầu thầm nghĩ đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Lý Thanh Nghiễn tại chỗ liền ngộp. Nàng nghĩ không minh bạch, Trần Dã là thế nào tại đưa tay không thấy được năm ngón đáy hồ như thế nhanh chóng hoàn thành đây hết thảy. Nàng tự nhiên không biết rõ, Trần Dã đản hộ chức nghiệp, để hắn tại Hắc thủy hồ cái này bên trong đơn giản liền cùng trở về nhà mình đồng dạng. Tiêm thủy LV4, để hắn có thể thời gian dài tại dưới nước nín thở, đồng thời không nhìn thủy áp ảnh hưởng. Linh bạn cảm ứng Level 4, mặc dù chủ yếu là dùng để cảm ứng linh bạn, nhưng ở trình độ nhất định cũng có thể để hắn cảm giác được chung quanh thủy vực biến hóa rất nhỏ cùng năng lượng ba động. Lại thêm cái kia viễn siêu người bình thường ngũ giác, hắc ám đáy hồ với hắn mà nói cùng ban ngày cũng không có gì khác biệt. Cứ như vậy vẹn vẹn tứ thiên thời gian Trần Dã liền góp đủ cần thiết sư môn điểm cống hiến, sau đó trực tiếp lựa chọn hối đoái. Cùng lần trước đưa nguyên liệu nấu ăn cũng không kém nhiều lắm, khác biệt duy nhất chính là lần này đưa binh khí phi kiếm cao cấp hơn một chút, cần dùng thân phận lệnh bài tiếp qua thân kiếm, nghiệm chứng không sai về sau mới có thể tiếp hàng. Mà khi mở ra túi trữ vật, xuất ra cái thanh này bảo đao về sau, Trần Dã hai mắt tỏa sáng. Chôi này hắc ngục đao thân đao cùng chôi đao liền thành một khối, toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy, phản phất có thể hấp thu hết thể tia sáng mực màu đen. Thân đao rất rộng, cũng rất dày nặng, nhìn qua tựa như một khối chưa rèn luyện cây sắt, không có bất luận cái gì phong nhận, thậm chí liền một điểm hàn quang đều không có. Nhưng chính là dạng này, một thanh nhìn qua thậm chí có chút thô ráp đao, lại làm cho một bên Lý Thanh Nghiễn cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Trong mắt Trần Dã lại tràn đầy thưởng thức cùng yêu thích. Mà khi hắn nắm chặt chôi đao một sát na kia, một tiếng phảng phất đến từ cửu u phía dưới đao minh bỗng nhiên tại Trần Dã trong đầu nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo vô cùng, tràn đầy giết chóc cùng hủy diệt ý chí cực hàn sát khí thuận cánh tay của hắn điên cuồng mà tràn vào hắn trong cơ thể. Cỗ sát khí kia tựa như là vỡ đê hồng thủy, ý đồ phá tan kinh mạch của hắn, đông kết hắn khí huyết, thậm chí ăn mòn hắn thần hồn, đem hắn biến thành một cái chỉ biết giết chóc đao nô. Trần Dã đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào, thần hồn chỗ sâu kia trải qua thiên truy bách luyện đao đạo ý chí ầm vang bừng bừng phân chấn. Kiến thần tông sư võ đạo thiên tâm cũng trong cùng một lúc bị thôi động đến cực hạn. Chỉ một thoáng, những này kiệt ngạo bất tuần sát khí tựa như là bị thuần phục ngựa hoang, ngoan ngoãn dung nhập Trần Dã chân nguyên bên trong, để hắn chân nguyên khí tức trở nên càng thêm ngưng thực, cũng càng thêm băng lãnh phong duệ. Hào đao, Trần Dã cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cây đao này quả nhiên cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, không chỉ có sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại có thể trở thành hắn tu luyện trợ lực. Trần Dã cổ tay rung lên, đem nặng đến 360 cân hắc ngục chiến đao nhẹ như không có vật gì nhấc lên. Theo động tác của hắn, kia cỗ từ trên thân đao tản ra hung lệ sát khí tựa hồ cũng tìm được chỗ tháo nước, trở nên càng thêm cuồng bạo. Đứng ở một bên Lý Thanh Nghiễn chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý đập vào mặt, để nàng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh. Đi, tiếp tục làm nhiệm vụ. Trần Dã đem hắc ngục hướng trên bờ vai một khiêng, quay người liền hướng phía tàu nhanh đi đến. Vâng, chủ nhân. Lý Thanh Nghiễn không dám thất lễ, vội vàng đi theo. Có hắc ngục chiến đao gia trì, Trần Dã soát nhiệm vụ hiệu suất trở nên càng khủng bố hơn. Trước kia hắn giải quyết chiến đấu khả năng còn cần hao chút tay chân, hiện tại trên cơ bản đều là một đao sự tình. Vô luận cái gì yêu thú hoặc là trận pháp, tại hắc ngục kia không có gì không chạm sắc bén, cùng bạn kiếp đao quân kia thấy rõ hết thảy sơ hở kiếp vận chi nhãn trước mặt đều cùng giấy không có gì khác biệt. Một đao xuống dưới, vạn sự đều yên. Lý Thanh Nghiễn đi theo bên cạnh hắn, từ lúc ban đầu chấn kinh đến lúc sau chết lặng, lại đến hiện tại tập mãi thành thói quen. Nàng cảm giác mình tựa như là một cái chứng kiến thần tích phàm nhân, mỗi ngày đều đang cậy mới lấy thế giới quan của bản thân. Nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy, có lẽ huyết liên tông những cái được gọi là hạch tâm đệ tử, thậm chí kết đan trưởng lão, tại trước mặt người đàn ông này cũng bất quá như thế. Mà Trần Dã điểm cống hiến cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, có điểm cống hiến, như vậy tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng liền không đáng kể. Trần Dã bắt đầu đại lượng hối đoái đan dược cùng tu luyện cần thiết vật tư, tại loại này có thể xưng xa xỉ tài nguyên đắp lên dưới, Trần Dã tu vi cũng bắt đầu điên cuồng tăng bọn. Vẹn vẹn sau một tháng, một ngày này Trần Dã ngay tại quanh chân ngồi tính toán, trong cơ thể tinh hà luyện khí thuật tự chủ vận chuyển tới cực hạn. Đan điền khí hải bên trong, kia phiến từ tinh thần chân nguyên hội tụ mà thành sông lớn thì nhấc lên thao thiên cự lãng. Hùng hồn vô cùng chân nguyên tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng trào lên, cọ rửa hắn tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ. Đột nhiên, Trần Dã phúc trí tâm linh, mặc niệm một chữ: "Ngưng." Ầm ầm. Đan điền khí hải bên trong, kia phiến lao nhanh không thôi chân nguyên sông lớn tại cỗ này cường đại ý chí chấn áp phía dưới bắt đầu kịch liệt lan lộn, áp xúc. Chỉ một lát sau về sau, chỉ gặp một giọt lóe ra rực rỡ ánh sao thể lỏng chân nguyên từ sông lớn dưới đáy chậm rãi thành hình. Ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Làm loại chất lỏng này chân nguyên càng ngày càng nhiều lúc, toàn bộ chân nguyên sông lớn bắt đầu không thể nghịch chuyển biến nào, cuối cùng đều triệt để chuyển hóa thành loại này càng thêm tinh thuần, càng thêm lương thực thể lỏng chân nguyên. Khí hải, xong rồi. Sau đó một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần khí tức từ Trần Dã trên thân đột nhiên bộc phát ra, cũng lấy hắn làm trung tâm, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Xa xa Lý Thanh Nghiễn tại cảm nhận được cỗ này khí tức về sau nhưng không có cảm thấy quá kinh ngạc, hoặc là nói nàng đã kinh ngạc hơi choáng. Nàng lúc này đã hoàn toàn đem Trần Dã trở thành một cái chuyển thế trùng tu lão quái vật, bởi vậy dù là hắn chỉ dùng một tháng thời gian liền từ không ngại cảnh chứng đạo ngưng hải, hắn tốc độ tu luyện khoáng cổ thức kim, nàng y nguyên cảm thấy đương nhiên. Cùng lúc đó, Trần Dã chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, sau đó nhẹ nhàng một nắm. Một cỗ trước nay chưa từng có, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác từ thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh hiện ra tới. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình trong đan điền kia phiến tinh thần khí hải ngay tại liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lấy hùng hồn chân nguyên. Loại cảm giác này cùng trước đó không ngại cảnh hoàn toàn là cách biệt một trời. Nếu như nói trước đó chân nguyên là lưu động suối nước, vậy bây giờ chân nguyên chính là trầm tĩnh biển lớn. Vô luận chất vẫn là lượng, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thấy tình cảnh này, Trần Dã trên mặt rốt cục lộ ra một tia phát ra từ nội tâm tiêu dung, bởi vì xuyên qua mà tới đây lâu như vậy, hắn từ một cái tại tầng dưới chót đau khổ rẽ rủa cầu sinh tội dân một đường chém giết, cho đến hôm nay mới có sống yên phận một liếng. Ngưng hải cảnh tu vi, lại phối hợp kiến thần tông sư, Thật lâu linh quan cùng bạn kiếp đao quân các loại cường lực nghề nghiệp phụ trợ, Trần Giác tự tin liền xem như đụng phải nội cảnh thậm chí kết đan cảnh trưởng lão, chính mình cũng có một trận chiến cùng sức tự vệ, mà không phải giống như trước đó giống như chỉ có thể nhượng bộ cầu sinh. Cái gọi là từ đó ngày bắt đầu, cuối cùng không còn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đây cũng là chứng đạo ngưng hải về sau. Nhân thế biến thiên. Chương 57, đóng VI nhân vật chương 57, đóng VI nhân vật chúc mừng chủ nhân chứng đạo ngưng hải. Lúc này Lý Thanh Nghiễn thanh âm truyền tới, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Trần Giác trở về nhìn nàng một cái, phát hiện cái này nữ nhân chính Demi thuận nhan đứng ở nơi đó, một mặt vẻ hưng phấn. Ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi. Trần Giác có chút hăng hái hỏi. Lý Thanh Nghiễn thân thể khẽ run lên, đầu rủ xuống đến thấp hơn, nô tỳ không dám, chủ nhân thủ đoạn thông thiên triệt địa, không phải chúng ta phàm tục có khả năng phỏng đoán, có này thần tốc, cũng là hợp tình lý. Lời nói này giọt nước không lọt. Trần Giác ra tâm bên trong môn thanh, cái này nữ nhân tám thành là đem mình làm cái nào đoạt xá chúng tu, hoặc là chuyển thế trở về lao quái vật. Bất quá dạng này cũng tốt, chính nàng chủ động phát huy tưởng tượng đến thay mình giải thích, ngược lại tránh khỏi chính mình khó khăn. Được rồi, đừng nuốt định bợ. Trần Giác khoát tay áo, lời nói xoay chuyển, ta thực lực bây giờ, tại Huyết Liên Tông trong đệ tử nội môn tính là gì trình độ? Đây là hắn dưới mắt vấn đề quan tâm nhất. Dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lý Thanh Nghiễn nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó mới cẩn thận nghiêm túc mở miệng nói, hồi chủ nhân, nếu chỉ luận ngưng hải sơ kỳ tu vi, tại trong nội môn đệ tử chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ, dù sao nội môn đệ tử phần lớn đều tại ngưng hải cảnh chìm đắm nhiều năm, chân nguyên hùng hậu, nội tình tâm hậu. Bất quá, nàng ngưng nói, ngẩng đầu vụng trộm lườm Trần Giác liếc mắt, tựa hồ tại châm trước dùng từ. Bất quá cái gì? Có lời cứ nói, chớ có dông dài. Trần Giác hơi không kiên nhẫn. Rõ. Trong lòng Lý Thanh Nghiễn run lên, không còn dám thừa nước đục thả câu, bất quá nếu là lại tăng thêm chủ nhân ngài kia quỷ thần khó lường đạo pháp. Nô tỳ cả gan suy đoán, cho dù là nội cảnh cảnh hạch tâm đệ tử chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngài. Đây đúng là Lý Thanh Nghiễn suy nghĩ trong lòng, bởi vì vừa rồi Trần Giác đột phá lúc kia cố cường hàn bá đạo khí tức làm nàng hãi hùng khiếp vía không thôi. Lại thêm những ngày qua đi theo Trần Giác làm nhiệm vụ chứng kiến hết thảy, cho nên nàng mới phát giác được cho dù là nội cảnh cảnh hạch tâm đệ tử đều chưa chắc là Trần Giác đối thủ. Trần Giác nhẹ gật đầu, đối cái này đánh giá coi như hài lòng, sau đó nói ra, Hát thủy hồ bến tàu vùng nước này sản xuất linh châu phẩm cấp quá thấp, đối ta hiện tại tu luyện đã không còn tác dụng gì nữa, cho nên ta muốn đi nội bộ thủy vực nhìn xem. Con thuyền bị ngạn lần tiếp theo xuyên qua cần cao hơn phẩm giai linh châu làm nhiên liệu. Đây là hắn tăng thực lực lên căn bản, tự nhiên không thể rơi xuống. Mà nghe được nội bộ thủy vực bốn chữ này, Lý Thanh Nghiễn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Kia địa phương đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì tốt hồi ức, bởi vì nàng chính là từ nơi đó bị đuổi ra ngoài. Chủ nhân, Hát thủy hồ nội bộ thủy vực cùng bến tàu bên này hoàn toàn không đồng dạng. Lý Thanh Nghiễn ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, nơi đó sản xuất linh châu phẩm giai cao hơn, thấp nhất đều là thất phẩm, nhưng tương tự cũng càng thêm nguy hiểm. Nơi đó đáy hồ hoàn cảnh phức tạp hơn, cường đại dưới nước yêu thú tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có một ít thượng cổ để lại quỷ dị cấm chế, liền xem như ngưng hải cảnh tu sĩ, hơi không cẩn thận cũng có thể là vẫn lạc trong đó. Mấu chốt nhất là, trưởng quản nội bộ thủy vực hiện tại cũng là tông môn hạch tâm đệ tử, những người này từng cái tâm ngoan thủ lạn, rất là khó đối phó. Trần Giác nghe, ngón tay vô ý thức tại trên đầu gối nhẹ nhàng đập. Hạch tâm đệ tử, nội cảnh cảnh, đây đúng là phiền phức. Mình bây giờ mặc dù là ngưng hải cảnh, nhưng thân phận vẫn như cũng là cái tội dân. Một cái tội dân chạy đến hạch tâm đệ tử địa bàn đi lên vớt chỗ tốt, một khi bị phát hiện, hậu quả có thể nghĩ. Coi như mình có thể đánh, có thể song quyền nan địch tứ thủ, Huyết Liên Tông dù sao cũng là ma đạo đại tông, nội tình thâm hậu, thật muốn chọc giận bọn hắn, phải mấy cái kết đan trưởng lao tới, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy trốn. Người trước kia không phải liền là tại nội bộ thủy vực phụ trách quản lý sao? Trần Giác bỗng nhiên hỏi. Lý Thanh Nghiễn trên mặt hiện lên một tia khuất đục cùng không cam lòng, thấp giọng nói, vâng. Nô thì trước kia đúng là nội bộ thủy vực phụ trách một mảnh khu vực Linh Châu thu thập, mặc dù tính không lên cái gì chức vị trọng yếu, nhưng so với cái này bên ngoài bến tàu vẫn là phải tốt hơn quá nhiều, chỉ tiếc đằng sau bị gian nhân làm hại, tại trong tông môn đấu bên trong thất bại, mới bị giáng chức đến nơi này. Trần Giác nghe vậy rơi vào trầm tư, Lý Thanh Nghiễn cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi. Sau một hồi lâu, Trần Giác thanh âm vang lên lần nữa, ta cái này tội dân thân phận chung quy là phiền phức, cho nên ta bây giờ nghĩ thay cái thân phận. Thay cái thân phận? Lý Thanh Nghiễn còn có chút không có kịp phản ứng. Không sai. Trần Giác nhẹ gật đầu, đổi thành Huyết Liên Tông đệ tử. Lý Thanh Nghiễn lập tức liền ngây ngẩn cả người, sau một lát mới lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, "Chủ nhân, cái này chỉ sợ ngươi cảm thấy không có khả năng." Trần Giác nhìn ra ý nghĩ của nàng. "Nô tỳ ngu dốt." Lý Thanh Nghiễn vội vàng túi lầu xuống. Bất quá nàng xác thực cảm thấy không có khả năng, bởi vì đừng nhìn Huyết Liên Tông là đường đường chính chính ma tông, nhưng bởi vì hắn công pháp tiến cảnh rất nhanh, đồng thời đối linh căn yêu cầu rất thấp, thậm chí không cần giống chính đạo tông môn giống như khảo sát tâm tính, bởi vậy hấp dẫn một số đông người đến đây tìm nơi nương tựa. Cái này cũng đưa đến Huyết Liên Tông si tra tiêu chuẩn rất cao, nhất là sẽ cẩn thận thẩm tra hắn xuất thân lai lịch, bảo đảm hắn không phải đối địch tông môn phái tới thám tử. Riêng này cái ngưỡng cửa cũng không phải là Trần Giác có thể tùy tiện vượt qua, dù sao hắn cái này tội dân thân phận thế nhưng là ghi lại trong danh sách, căn bản không có khả năng thông qua thẩm tra. Ban khoăn của ngươi ta đều minh bạch. Trần Giác thản nhiên nói, bất quá những này đều không phải là vấn đề. Đang khi nói chuyện Trần Giác dã tâm đọc khẽ động, thức hải bên trong thận lâu linh quan chức nghiệp là cấn có chút sáng lên. Một giây sau, một cỗ vô hình ba động từ trên người hắn khuyết tán ra tới. Lý Thanh Nghiễn chỉ cảm thấy hoa mắt, lại định thần nhìn lại lúc, không khỏi sững sờ tại kia. Chỉ gặp Trần Dã lẳng lặng ngồi ở kia, ngũ quan hình dáng không thay đổi, thân hình cũng không thay đổi, có thể cho người cảm giác lại hoàn toàn biến thành một người khác. Nếu như nói trước đó Trần Dã là một thanh dấu ở trong vỏ tuyệt thế bảo đao, mặc dù phong mang nội liễm, nhưng này cố trầm ổn tỉnh táo, sát phạt quả đoán khí chất, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong áp lực. Như vậy hiện tại hắn tựa như một khối ôn nhuận mỹ ngọc. Ánh mắt của hắn không còn thâm thúy như vậy sắc bén, mà là nhiều một tia vừa đúng tiêu căng cùng mấy phần không dành thế sự thuật ý. Hắn thế đứng không còn như vậy thẳng tắp như tùng, mà là mang theo một loại thế gia đệ tử đặc hữu, hơi có vẻ tùy tính lười biếng. Thậm chí liền trên người hắn tản ra chân nguyên khí tức đều phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản kia ngưng thực băng lãnh, mang theo một tia sát khí tinh thần chân nguyên, giờ phút này trở nên nhẹ nhàng mà linh động, mặc dù cường độ trên tựa hồ yếu đi mấy phần, lại nhiều hơn một loại danh môn chính phái công pháp mới có bình thản cùng thuần khiết. Cái này, đây là làm sao làm được? Dịch dung thuật? Không đúng. Chính Lý Thanh Nghiễn cũng tu luyện qua một chút thô thiện dịch dung pháp môn, nhưng này chút đều chỉ có thể thay đổi dung mạo, nhiều nhất lại bắt chước một cái thanh âm, căn bản không có khả năng liền một cái nhân khí chất cùng chân nguyên khí tức đều thay đổi được triệt để như vậy. Đây cũng không phải là dịch dung, đây quả thực là thoát thai hoán cốt. Cái này, Lý Thanh Nghiễn nghiến hầu phát khô, một chữ đều nói không nên lời. Như thế nào? Trần Dã mở miệng, thanh âm của hắn cũng thay đổi, không còn là trước đó như vậy trầm ổn trầm thấp, mà là trở nên trong sáng êm tai, mang theo một tia người thiếu niên đặc hữu tư tính. Ở cuối còn quen thuộc tính có chút dương lên, lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành tự tin cùng trưng dương. Lý Thanh Nghiễn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cuối cùng là cái gì yêu pháp? Hiện tại ngươi còn cảm thấy không thể nào sao? Trần Dã nhìn xem nàng, góc miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm ý cười. Lý Thanh Nghiễn giật nảy mình đánh cái chiến tranh lạnh, đột nhiên từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó đối Trần Dã kính sợ đạt đến đỉnh điểm. Lão quái vật, tuyệt đối là đoạt xá trùng sinh lão quái vật. Ngoại trừ lời giải thích này, nàng rốt cuộc nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng. Cũng chỉ có những cái kia sống không biết rõ bao nhiêu niên lão quái vật mới có thể có được như thế thủ đoạn thần quỷ khó lường, mới có thể trong vòng một tháng từ phàm người tu luyện đến ngưng hải cảnh, mới có thể đem một người khí chất cùng khí tức đều ngụy trang đến như thế thiên y vô phùng. Lý Thanh một nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả khớp nối, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cái chán dính sát lạnh như băng mặt, chủ nhân thần thông rộng rãi, là nô tỳ có mắt không tròng, tầm nhìn hạn hẹp. Nàng hiện tại đối Trần Dã kế hoạch không còn có một tơ một hào hoài nghi. Có như thế thần hồ kỳ kỹ ngụy trang năng lực, lại phối hợp nàng cái này nội ứng cung cấp tình báo, trà trộn vào huyết liên tông không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng trở thành khả năng. Đứng lên đi. Trần Dã thản nhiên nói. Hắn đối với Lý Thanh Nghiễn phản ứng rất hài lòng. Cái này hóa trang lên sân khấu kỹ năng hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Tại Thận Lâu Linh Quan Huyễn Hí Thiên Thành Thiên Phú ra chỉ dưới, kỹ năng này đã không chỉ là đơn giản ngụy trang, càng giống là một loại độ sâu nhân vật đóng vai. Chỉ cần Trần Dã ở trong lòng thiết lập tốt một cái nhân vật, kỹ năng này liền có thể để hắn từ bên ngoài, thanh âm, khí chất, thậm chí là chân nguyên ba động chỗ rất nhỏ đều hoàn mỹ phù hợp nhân vật này thiết lập. Tỷ như vừa rồi Trần Dã ngay tại trong lòng cho mình thiết lập một cái xuất thân danh môn, thiên phú xuất chúng, mới ra đời tuổi trẻ tu sĩ hình tượng. Hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Tại chủ nhân, Lý Thanh Nghiễn nơm nớp lo sợ đứng lên, nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Dã. Hiện tại chúng ta tới thương lượng một chút kế hoạch cụ thể. Trần Dã khôi phục nguyên bản thanh âm và khí chất, một lần nữa ngồi trở lại trên đế, ta cần một cái thiên y vô phùng thân phận, một cái trải qua được huyết liên tông thẩm tra lai lịch. Lý Thanh Nghiễn nghe vậy lập tức tiến vào trạng thái. Nàng biết rõ đây là nàng biểu hiện cơ hội. Chủ nhân, muốn lẫn vào tông môn, phương thức tốt nhất chính là tham gia tông môn đối ngoại chiêu thu đệ tử nhập môn khảo hạch. Lý Thanh Nghiễn trầm ngâm nói, huyết liên tông cách mỗi 3 năm cũng sẽ ở dưới cờ một chút cỡ lớn thành trì thiết lập khảo hạch điểm, tuyển nhận có tư chất phàm nhân hoặc tán tu, tính toán thời gian, lần tiếp theo nhập môn khảo hạch ngay tại nửa năm sau. Nửa năm? Quá lâu. Trần Dã trực tiếp lắc đầu. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Lý Thanh Nghiễn tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, lập tức nói bổ sung, ngoại trừ loại này cỡ lớn công khai chiêu mộ, còn có một cái đường tắt. Nói, đó chính là tiến cử. Lý Thanh Nghiễn giải thích nói, tông môn quy định, nội môn đệ tử mỗi người hàng năm đều có một cái tiến cử danh ngạch, có thể tiến cử một tên tán tu miễn đi thi vòng đầu, trực tiếp tham gia nội môn thi vòng 2, mà chỉ cần có thể thông qua thi vòng 2 liền có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, nếu như biểu hiện đặc biệt ưu dị, thậm chí có khả năng bị trưởng lão nhìn trúng, trực tiếp thu làm thân truyền. Tiến cử. Trần Dã nhãn tỉnh sáng lên, ngươi có cái này danh ngạch? Nô tỳ tự nhiên là có. Lý Thanh Nghiễn sắc mặt có chút xấu hổ, mặc dù nô tỳ bị giáng chức đến tận đây, nhưng nội môn đệ tử thân phận vẫn còn, cái này tiến cử danh ngạch cũng ý nguyên bảo lưu lấy, chỉ là cái gì? Chỉ là từ ta tiến cử người, tất nhiên sẽ nhận tông môn thẩm tra chấp sự trọng điểm chú ý. Lý Thanh Nghiễn cười khổ nói, dù sao nô tỳ hiện tại là mang tội chi thần, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi ta tiến cử người có phải hay không có ý khác, cho nên đối lai lịch thân phận thẩm tra lại so với bình thường quá trình nghiêm ngặt không chỉ gấp 10 lần. Đây đúng là phiền phức. Trần Dã sờ lên cái cằm. Bất quá nghĩ lại, Trần Dã ngược lại cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Càng là nghiêm khắc thẩm tra, một khi thông qua, liền càng có thể đánh tiêu người khác lo nghĩ. Thẩm tra phương diện ngươi không cần lo lắng. Trần Dã ra nói, chúng ta chỉ cần lập một cái để bọn hắn tra không ra bất cứ vấn đề gì thân phận là được rồi. Lý Thanh Nghiễn nhẹ gật đầu, vâng, kia. Yeah. Nên cho ngài lập một cái dạng gì thân phận đâu? Đầu tiên không thể là trống rông xuất hiện, nhất định phải có dấu vết mà lần theo. Trần Dã trật tự rõ ràng nói, tiếp theo, cái thân phận này lai lịch muốn đầy đủ thiên viễn, tốt nhất là huyết liên tông phạm vi thế lực bên ngoài địa phương, dạng này bọn hắn điều tra độ khó sẽ càng lớn, cũng càng dễ dàng tin tưởng chúng ta lập lý do thoái thác. Lần nữa, cái thân phận này bối cảnh, tốt nhất là gia đạo xa suốt tu tiên gia tộc đệ tử, dạng này đã có thể giải thích ta cái này một thân tu vi lai lịch, lại có thể để cho ta bái nhập huyết liên tông hành vi lộ ra hợp tình hợp lý. Nghe Trần Dã phân tích, Lý Thanh Nghiên ánh mắt càng ngày càng sáng. Nàng phát hiện, chính mình vị này chủ nhân không chỉ có thực lực thâm bất khả trắc, tâm tư cũng đồng dạng kín đáo tới cực điểm. Cái này mấy đầu tiêu chuẩn cơ hồ đem tất cả khả năng xuất hiện lỗ thủng đều cho phá hỏng. Chủ nhân anh minh. Lý Thanh Nghiên từ đấy lòng tán thán nói, dựa theo cái này mạch suy nghĩ, nô tỳ cũng muốn lên một cái thích hợp địa phương. Ồ, nói nghe một chút. Tại huyết liên tông cương vực cuối đông, cách một mảnh vô tận đầm lầy, có một cái tên là nước Tống phàm nhân quốc gia. Lý Thanh Nghiễn chậm rãi nói, nơi đó linh khí mỏng manh, tu tiên môn phái tàn lụi, mạnh nhất cũng bất quá là một chút chỉ có ngưng hải cảnh tu sĩ chấn giữ tiểu gia tộc, bởi vì có vô tận đầm lầy làm tâm chắn thiên nhiên, chúng ta huyết liên tông đối nơi đó lực khống chế rất yếu, chỉ là tượng trưng nâng đỡ mấy cái người phát ngôn, thu lấy một chút cung phụng mà thôi. Nước Tống. Trần Dã lẩm bẩm cái tên này. Đúng thế. Lý Thanh Nghiễn tiếp tục nói, nô tỳ từng tại lúc thi hành nhiệm vụ đi qua nơi đó một lần, theo ta được biết, tại nước Tống có một cái họ Lâm tu tiên gia tộc, cái này Lâm gia tổ tiên đã từng qua, đi ra kết đan cảnh tu sĩ, nhưng về sau dần dần sụt dốc, đến thế hệ này, mạnh nhất gia chủ cũng bất quá là ngưng hải sơ kỳ tu vi. Mấu chốt nhất là, cái này Lâm gia tại mười mấy năm trước đã từng phát sinh qua một trận nội loạn, dòng chính một mạch cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có một cái tuổi nhỏ thiếu chủ rừng tìm ở nhà bộc liều chết bảo vệ dưới chạy ra ngoài, từ đây tung tích không rõ, tông môn ở bên kia thám tử đã từng điều tra qua việc này, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Nghe đến đó, Trần Dã trước mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm thân phận. Gia đạo sa sút, gánh vác huyết hải thâm cửu, dĩ bẩm tiên phú đạo vòng thiếu chủ. Cái này thiết lập thực sự quá phù hợp. Liền cái này, Trần Dã quyết định thật nhanh, từ giờ trở đi, ta chính là Lâm gia cái kia đạo vòng thiếu chủ dừng tìm. Được rồi chủ nhân, kia liên quan tới trong Lâm gia loạn chi tiết, cùng ngài đạo vòng những năm này trải qua, chúng ta còn cần cẩn thận cân nhắc, lập đến tiên y vô phùng mới được. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Trần Dã nhẹ gật đầu, hiện tại ngươi trước đem ngươi biết đến, liên quan tới cái kia Lâm gia, cùng nước Tống tất cả tình báo đều sửa sang lại cho ta, càng kỹ càng càng tốt. Vâng, chủ nhân. Lý Thanh Nghiễn không dám thất lễ, lập tức không người lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xem nàng đội vàng bóng lưng rời đi, Trần Dã trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Kế hoạch bước đầu tiên đã thành công phóng ra. Sau đó, chính là hảo hảo đóng vai cái này tên là rừng tìm nhân vật. Mà chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là việc khó. Dù sao, hắn nhưng là một cái chuyên nghiệp linh quan. Sau đó mấy ngày, Trần Dã không tiếp tục đi làm nhiệm vụ, mà là đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào thân phận mới công tác chuẩn bị bên trong. Lý Thanh Nghiễn hiệu suất rất cao, rất nhanh liền đem một phần liên quan tới nước Tống cùng Lâm gia tài liệu cặn kẽ sửa sang lại ra, giao cho Trần Dã trên tay. Trần Dã hoa dại dòng dã thời gian một ngày, đem trong tình báo nội dung lật qua lật lại nhìn mười mấy lần, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều một mực ghi tạc trong lòng. Lâm gia đã từng là nước Tống thủ phủ bá chủ, ngàn năm trước đi ra một vị kết đan chân nhân, có thể nói phong quang vô hạn, đáng tiếc về sau tử tôn bất tài, không người kế tục, dần dần suy bại. Đến trên một đại gia chủ Lâm Kiếu Thiên, tu vi càng là kẹt tại ngưng hải cảnh trung kỳ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Mà gia tộc nhánh bên lại ra một thiên tài tên là Lâm Bá An, nghiên kỳ nhẹ nhàng liền tu luyện đến ngưng hải cảnh, dạ tâm mừng mừng, một mực ngấp nghé vị trí gia chủ. 15 năm trước, Lâm Bá An cấu kết ngoại địch, thừa dịp gia chủ Lâm Khiếu Thiên bế quan xung kích bình cảnh thời khắc mấu chốt phát động phản loạn. Kia một đêm Lâm gia máu chảy thành sông. Gia chủ Lâm Khiếu Thiên tẩu hỏa nhập ma mà chết, vợ hắn vì bảo vệ năm gần 7 tuổi con trai độc nhất rừng tìm, bị Lâm Bá An một trường gỗ chết, cuối cùng một tên trung thành tuyệt đối lão bộc liều chết mang theo tiểu Lâm tìm giết ra khỏi chúng đây, không biết tung tích. Lâm Bá An thuận lý thành chương ngồi lên vị trí gia chủ, đối ngoại tuyên bố là gia chủ bế quan thất bại, phát cuồng làm sát, chính mình là vì ổn định đại cục mới bị ép xuất thủ. Bởi vì lúc ấy tràng diện hỗn loạn, lại không có chứng cứ, chuyện này cuối cùng thành một cọc cán chưa giải quyết. Cái này kịch bản, không tệ. Trần Dã buông xuống ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Có huyết hải thâm cửu, có đảo vong trải qua, động cơ sung túc, lo dịp trước sau như một với bản thân mình. Sau đó hắn cần phải làm là bổ sung chi tiết, để cố sự này trở nên càng thêm đầy đặn, càng thêm chân thực. Lý Thanh Nghiễn, nô tỳ tại. Lý Thanh Nghiễn lập tức đáp, ta đảo vong cái này 15 năm đi nơi nào, trải qua cái gì, từng có kỳ ngộ gì, lại là như thế nào tu luyện tới ngưng hải cảnh. Những này đều cần một hợp lý giải thích. Trần Dã ra nói. Lý Thanh Nghiễn nghe vậy lập tức minh bạch Trần Dã ý tứ. Đây là tại khảo giáo nàng. Nàng chấm ngâm một lát, cẩn thận nghiêm túc mở miệng nói, chủ nhân, nô tỳ coi là, ngài đoạn này trải qua không nên quá mức phức tạp, nhưng cũng không thể quá mức bình thản. Nói tiếp. Chương 58, đổi thân phận chương 58. Đội thân phận chúng ta có thể thiết lập, năm đó vị kia chúng phó mang theo ngài chạy ra nước Tống sau một đường hướng tây, muốn xuyên qua vô tận đầm lầy tìm kiếm che chở, đáng tiếc lão buộc trọng thương không trị, chết ở nửa đường bên trên, mà tuổi nhỏ ngài thì đánh bậy đánh bạn, tiến vào một cái cổ đại tu sĩ lưu lại trong đập phủ. Cái này mở đầu rất kinh điển, cũng rất khuôn sáo cũ. Nhưng càng là khuôn sáo cũ cố sự, thường thường càng dễ dàng để cho người ta tin tưởng. Trần Dã nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục. Kia trong động phủ không có kinh thế hai tộc truyền thừa, cũng không có nghịch thiên đổi mệnh đan thuốc, chỉ có vị kia tiền bối tu sĩ lưu lại một bản tu luyện tâm đắc, cùng một chút cơ sở tài nguyên tu luyện, thế là ngài ngay tại kia trong động phủ một bên dựa vào tiền bối lưu lại tích cốc đan no bụng, một bên dựa vào chính mình thiên phú và nghị lực một mình lục lọi tu luyện. Cái này thiết lập có thể giải thích ngài vì sao niên kỷ nhẹ nhàng liền có như thế tu vi, bởi vì ngài là thiên tài, cũng có thể giải thích ngài vì sao công pháp khí tức không giống bình thường, bởi vì ngài tu luyện chính là cổ pháp. Trọng yếu nhất chính là, trong động phủ tài nguyên là có hạn, khi ngài tu luyện tới ngưng hải cảnh, đem tài nguyên hao hết về sau, vì tiếp tục mạnh lên, vì báo thủ, tự nhiên mà nhiên liền sẽ lựa chọn đi ra động phủ, tìm kiếm cơ duyên. Cái này thời điểm, bái nhập cường đại huyết liên tông chính là một cái thuận lý thành chương lựa chọn. Lý Thanh Nghiễn một hơi đem chính mình ý nghĩ nói ra, sau khi nói xong khẩn trương nhìn xem Trần Dã chờ đợi lấy hắn bình phán. Trần Dã trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Cái này Lý Thanh Nghiễn, đầu óc xác thực dùng rất tốt. Nàng lập đoạn này trải qua có thể xưng hoàn mỹ, đã có kỳ ngộ, lại không quá phận khoa trương, tràn đầy hợp lý tính. Một cái độc tự tại trong sơn động tu luyện vài chục năm thiếu niên thiên tài, tâm tính cứng cỏi, tính cách cao ngạo, bất thiện cùng người giao tiếp, đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Người này thiết đơn giản quá tuyệt vời. Nó hoàn mỹ giải thích rừng tìm nhân vật này khả năng xuất hiện hết thảy không thích sống chung hành vi. Rất tốt. Trần Dã không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình, liền theo ngươi nói xử lý, sau đó đem cố sự này tất cả chi tiết đều hoàn thiện một cái, bao quát cái kia động phủ vị trí, bên trong bố trí, vị kia tiền bối đạo hiệu sinh bình đẳng toàn bộ biên ra, càng chân thực càng tốt. Vâng, chủ nhân. Đạt được khẳng định, Lý Thanh Nghiễn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tinh thần đại chấn lui xuống. Trong mấy ngày kế tiếp, hai người không ngừng đối rừng tìm nhân sinh kịch bản tiến hành rèn luyện cùng hoàn thiện. Từ hắn 7 tuổi trước đó tuổi thơ ký ức, đến hắn đào vong trên đường lang bạt kỳ hồ, lại đến hắn động phủ khổ tu cô tịch tuyết nguyệt. Mỗi một cái thời gian tiết điểm, mỗi một cái mấu chốt sự kiện đều bị bọn hắn bổ sung đến có máu có thịt. Các loại làm xong đây hết thảy đã là 10 ngày sau, lúc này, liên quan tới rừng tìm tất cả tư liệu đã chất thành một tòa núi nhỏ. Sau đó Trần Dã lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Bất quá lần này hắn không phải là vì tu luyện, mà là vì nhập hí kịch. Hắn một lần lại một lần trong đầu nhớ lại rừng tìm trải qua, dùng thận lâu linh quan huyền hí thiên thành thiên phú đem chính mình triệt để thay vào đến nhân vật này bên trong. Dần dần, Trần Dã khí chất bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn không còn là cái kia trầm ổn tỉnh táo Trần Dã. Hắn biến thành rừng tìm. Một ánh mắt lạnh lẽo, khí chất cao ngạo, toàn thân tản ra sinh ra chớ gần khí tức báo thủ thiếu niên. Làm hắn lần nữa từ trong phòng đi ra thời điểm, đứng tại cửa ra vào chờ Lý Thanh Nghiễn, trái tim bỗng nhiên để loạn nhảy vỗ. Nam nhân ở trước mắt để nàng cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn lạ lẫm cùng. "E ngại, chủ nhân." Lý Thanh Nghiễn thăm dò tính kêu một tiếng. "Ta gọi Dương Tịm." "Trần Dã," hoặc là nói Dương Tịm, dùng một loại băng lãnh mà không mang theo mảy may tình cảm ngữ khí cải chính. Lý Thanh Nghiễn toàn thân run lên, vội vàng đổi giọng, "Vâng, Dương." "Lâm công tử, chuẩn bị xong chưa?" Dương Tịm hỏi. "Đều chuẩn bị xong." Lý Thanh Nghiễn từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ mới tinh trường sam màu xanh, cùng một cái bao, đây là ngài chuẩn bị quần áo. Dương Tịm nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp tiếp nhận quần áo quay người trở về phòng thay đổi. Sau một lát, làm hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã triệt để thay đổi bộ dáng. Một thân hợp thể thanh sam nổi bật lên thân hình hắn càng thêm thẳng tắp thon dài, tóc dài dùng một cây đơn giản buộc châm buộc ở sau, mấy sợi toái phát tùy ý rũ xuống trên trán, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc. Hắn không có lưng cái kia thanh hung lệ bá đạo hắc ngục chiến đao, mà là đổi thành một thanh tử công đức đường hối đoái tới, bình thường tình cương trường kiếm. Hắn giờ phút này nhìn qua chính là một cái phong độ nhẹ nhàng, khí chất xuất trần thế gia công tử, chỉ là trong cặp mắt kia băng lãnh cùng xa cách để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Lý Thanh Nghiễn thấy có chút ngây dại, nàng không thể không thừa nhận chính mình vị này chủ nhân vô luận đóng vai dạng gì nhân vật đều là như vậy, làm người khác chú ý đi thôi. Dương Tìm không để ý đến nàng thất thần, cất bước liền hướng ngoài viện đi đến. Rõ. Lý Thanh Nghiễn đội vàng đi theo, hai người một trước một sau ly khai tòa này bọn hắn chờ đợi hơn một tháng trạch viện. Mục đích của bọn họ là cự ly Hắc Thủy Hồ đại khái 3000 dặm Vân Mộng Phong, nơi đó là huyết liên tông một chỗ trọng yếu phân bộ sở tại. Lấy bây giờ Trần Dã thực lực, 3000 dặm tự nhiên không đáng kể. Về phần Lý Thanh Nghiễn, nàng mặc dù thực lực bị hao tổn, nhưng đeo trên người có thể tăng thêm tốc độ pháp khí, bởi vậy cũng có thể đuổi theo. Cứ như vậy hai người một trước một sau, lấy cực nhanh tốc độ phi hành trên không trung, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian liền đã tới Vân Mộng Phong. Cái này Vân Mộng Phong thế núi hùng kỳ, đỉnh núi quanh quẩn có sương đỏ, các loại ngoài sáng trong tối pháp trận cấm chế trải rộng ngọn núi, có chút dị động liền sẽ dẫn tới lôi đình nhất kích, có thể nói túc sát đến cực điểm. "Chủ nhân, chúng ta đến." Lý Thanh Nghiễn thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lần nữa về tới đây, tâm tình của nàng phức tạp tới cực điểm. Dù sao Tằng Kỷ Hà lúc nàng cũng là cái này Vân Mộng Phong trên phong vân nhân vật, hăng hái, tiền đồ vô lượng, nhưng hôm nay đây hết thảy đều đã trở thành tới, tự nhiên tràn đầy cảm khái. Trần Dã ngược lại là thần sắc như thường, hoặc là nói hiện tại dừng tịm, thần sắc hoàn toàn như trước đây băng lãnh cao ngạo. Hắn ngẩng đầu đánh giá tòa này bao phủ tại trong mây mù ngọn núi, ánh mắt bình tĩnh, nội tâm lại tại nhanh chóng phân tích. Nơi này lực lượng phòng vệ so Hắc Thủy Hồ bến tàu bên kia mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, những cái kia ẩn tàng pháp trận càng làm cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Không hổ là Ma Đạo Đại Tông phân đà, nội tình sát thực thâm hậu. Tiếp xuống làm thế nào? Trực tiếp đi lên. Trần Dã mở miệng hỏi. Không, không thể trực tiếp đi lên. Lý Thanh Nghiễn liền đội vàng lắc đầu. Vân Mộng Phong có hộ sơn đại trận, không có thân phận lệnh bài tự tiện xông vào sẽ bị trực tiếp rào sát, cho nên chúng ta cần đi trước chân núi nên khách điện thông báo thân phận. Vậy ngươi bây giờ cái thân phận này có được hay không? Trần Dã lườm nàng liếc mắt. Lý Thanh Nghiễn mặt trận nhìn một cái, cười khổ nói, không tiện, nhưng cũng không có cách nào. Nàng biết rõ, mình bây giờ là chủ nhân trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Ừm. Trần Dã không mặn không nhạt lên tiếng, xem như đồng ý hai người dọc theo đường núi hướng phía cách đó không xa nên khách điện đi đến. Chờ đi tới gần về sau, Trần Dã phát hiện đây là một tòa toàn thân từ hắc thạch kiến tạo hùng vĩ đại điện, trước cửa điện đứng đấy hai tên thủ vệ đệ tử, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên là trong nội môn người. Nhìn thấy Lý Thanh Nghiễn đi tới, trong đó một tên thủ vệ đệ tử đầu tiên là sửng sốt một cái, lập tức trên mặt liền lộ ra một tia nghiền ngẫm rêu cận. Ta tưởng là ai chứ, đây không phải là Lý sư tỷ sao? Làm sao, hát thủy hồ loại kia thâm sơn cùng cốc không tiếp tục chờ được nữa, lại chạy về tới. Khác một tên đệ tử cũng âm dương quái khí nói ra, ai, Lưu sư minh, cũng không thể nói như vậy, Lý sư tỷ hiện tại thế nhưng là mang tội chi thân, nói không chừng là trở về hướng tông môn thỉnh tội đây này. Hai người này kẻ sướng người họa, trong lời nói trào phúng không che giấu chút nào. Lý Thanh Nghiễn thân thể run nhẹ nhẹ, giấu ở trong tay áo tay thật chặt nắm tay, móng tay đều nhanh khắc vào trong thịt. Hai người này trước kia thế nhưng là đi theo nàng phía sau cái mông, mở miệng một tiếng sư tỷ làm cho so với ai khác đều ngọt, không nghĩ tới bây giờ nghèo túng, bọn hắn đúng là như thế không nể mặt mũi. Đây chính là ma tông hiện thực, tường đổ mọi người đấy. Ta muốn gặp tôn trưởng lão. Lý Thanh Nghiễn cô nén lửa giận, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tôn trưởng lão không rảnh, chính là có rảnh đoán chừng cũng lười gặp ngươi. Lên tiếng trước nhất tên đệ tử kia lười biếng nói. Ngay tại nàng đâm lao phải theo lao thời khắc, một cái băng lãnh thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Nàng muốn tiến cử một người nhập tông, việc này quan hệ trọng đại, nếu là làm trễ mãi, các ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Mở miệng chính là Trần Dã. Hắn từ Lý Thanh Nghiễn sau lưng đi ra, ánh mắt lạnh lùng quét cái này hai tên thủ vệ đệ tử liếc mắt. Hai người bị hắn ánh mắt này thấy trong lòng máy động, lại vô ý thức cảm nhận được một tia hàn ý, người kia là ai? Tiến cử. Lưu Thần nhíu mày, lập tức lại cười nhạo bắt đầu. Lý Thanh Nghiễn, ngươi một cái mang tội người tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn có tư cách tiến cử người khác? Đừng nói giỡn. Ta có hay không tư cách không phải ngươi nói tính. Lý Thanh Nghiễn bắt lấy cơ hội âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất hiện tại liền đi thông báo, bằng không đợi tôn trưởng lao trách tội xuống, hai người các ngươi ai cũng chạy không thoát. Nàng chuyển ra tôn trưởng lão tên tuổi, hy vọng có thể trấn trụ hai người này. Hai cái này thủ vệ đệ tử liếc nhau, đều có chút do dự. Bọn hắn mặc dù xem thường hiện tại Lý Thanh Nghiễn, nhưng tôn trưởng lao xác thực không phải bọn hắn có thể đắc tội, vạn nhất Lý Thanh Nghiễn nói là sự thật, kia liền càng phiền toái. Hừ, chờ ở tại đây. Lưu Thần cuối cùng vẫn là không dám đánh cược, hừ lạnh một tiếng quay người đi vào đại điện. Còn lại tên đệ tử kia thì giống phòng trộm đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Dã cùng Lý Thanh Nghiễn, sợ bọn họ làm loạn. Bên trong đại điện, Lưu Sư Minh một đường đi vào một gian tĩnh thất trước, cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm tiền quản sự, Lý Thanh Nghiễn ở bên ngoài cầu kiến, nói muốn gặp tôn trưởng lão. Trong tĩnh thất, một cái đang tĩnh tọa trung niên nam tử chậm rãi mở mắt ra, nhướng mày, Lý Thanh Nghiễn, để nàng làm cái gì? Người này chính là nên khách điện quản sự Tiên Phong. Nàng nói nàng muốn tiến cử một người nhập tông, nghĩ mời tôn trưởng lão định đoạt. Lưu Sư Minh cẩn thận nghiêm túc trả lời. Tiến cử? Tiên Phong ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc, nàng điên rồi đi. Một cái bị phạt đi hát thủy hồ bên ngoài thủy vực tội nhân thế mà còn muốn tiến cử. Nàng tiến cử người ai dám muốn? Đệ tử cũng nghĩ như vậy, cho nên chuyên tới để mời quản sự định đoạt. Tiên Phong trầm ngâm một lát, lập tức lời nói, để cho nàng đi vào đi. Tiên Phong cuối cùng vẫn là quyết định nhìn nàng một cái đến cùng đang dở trò quỷ gì. Vâng. Rất nhanh Lưu Thần liền mặt đen lên đi ra, hướng về phía Lý Thanh Nghiễn không kiên nhẫn nói ra, tiền quản sự để các ngươi đi vào. Lý Thanh Nghiễn trong lòng rung lòng, đối Trần Dã đưa cái ánh mắt, hai người một trước một sau đi vào nền khách điện. Bên trong đại điện trống trải mà uy nghiêm, Tiền Phong đang ngồi ở chủ vị uống trà, nhìn thấy Lý Thanh Nghiễn tiến đến mí mắt đều không ngẩng một cái. Lý sư muội, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Thanh Nghiễn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khuất đủ, không mình hành lễ, gặp qua tiền sư minh. Miễn đi. Tiền Phong khoát tay áo, ánh mắt lúc này mới rơi vào nàng sau lưng Trần Dã trên thân, trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ, vị này chính là ngươi tiến cử người. Vâng. Lý Thanh Nghiễn gật đầu. Tên gọi là gì, lai lịch ra sao, cái gì tu vi? Tiền Phong liên tiếp hỏi. Không đợi Lý Thanh Nghiễn mở miệng, Trần Dã liền chính mình tiến lên một bước, thanh âm thanh lanh nói ra, dừng tìm, tán tu, ngương hải sơ kỳ. Trần Dã thái độ không tiêu ngạo không tự thi, thậm chí có thể nói có chút ngạo mạn, cái này khiến Tiền Phong mày nhíu lại đến sâu hơn. Một cái chỉ là tán tu, cũng dám ở trước mặt mình tự cao tự đại. Ngương hải sơ kỳ. Tiền Phong cười lạnh một tiếng, Lý sư muội, ngươi có phải hay không cảm thấy ta Huyết Liên Tông ngưỡng cửa quá thấp, tùy tiện tìm ngưng hải cảnh tán tu liền muốn nhét vào đến. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy bằng thân phận của ngươi bây giờ có mặt mũi này. Lý Thanh Nghiễn sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng giải thích nói, tiền sư minh hiểu lầm, Lâm công tử hắn, hắn thiên phú dị bẩm, chiến lực viễn siêu cùng giai, tuyệt không phải phổ thông ngưng hải cảnh có thể so sánh. Ồ, thật sao? Tiền Phong trên mặt coi nhẹ càng đậm, thiên phú dị bẩm, có bao nhiêu dị bẩm? Lý sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng, lừa gạt tông môn đây chính là trọng tội, ngươi bây giờ tình cảnh nếu là lại thêm một đầu tội danh, chỉ sợ cũng không phải xung quân hát thủy hồ đơn giản như vậy. Đây đã là uy hiếp trắng trợn. Lý Thanh Nghiễn trong lòng căng thẳng, vừa định nói thêm gì nữa lại bị Trần Dã đưa tay ngăn lại. Chỉ gặp Trần Dã tiến lên một bước, nhìn thẳng Tiền Phong, thản nhiên nói, có phải hay không, thử qua liền biết. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà tự tin, phản phất căn bản không có đem Tiền Phong cái này ngưng hải cảnh trung kỳ quản sự để vào mắt. Tiền Phong bị hắn ánh mắt này thấy tức giận trong lòng, một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện Dã tiểu tử cũng dám khiêu khích chính mình. Tốt, tốt một cái thử qua liền biết. Tiền Phong giận quá thành cười, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía Trần Dã hung hăng ép tới. Tiền phong khí thế uy áp đối với bình thường ngưng hải sơ kỳ tu sĩ mà nói tuyệt đối là khó có thể chịu đựng trọng áp. Nhưng mà Trần Dã đứng tại chỗ, thân hình không nhúc nhích tí nào, thẳng tắp đến như là một cây tiêu thương. Tiền phong khí thế rơi ở trên người hắn tựa như cùng gió mát quất vào mặt, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Tiền phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Chính hắn uy áp chính mình rõ ràng, đừng nói là ngưng hải sơ kỳ, chính là cùng là ngưng hải trung kỳ tu sĩ cũng không có khả năng như thế phong khinh vân đạm đo lấy, cho nên cái này gọi dừng tìm tiểu tử quả nhiên có mấy phần cổ quái. Liền chút bản lãnh này sao? Trần Dã nhìn xem Tiền Phong, nét miệng lên một vòng vừa đúng niệm ai, nếu như huyết liên tông quản sự đều chỉ có loại này trình độ, vậy cái này tông môn không vào cũng được. Câu nói này đơn giản chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Người muốn chết. Tiền Phong triệt để bị chọc giận. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, tay phải chập ngón tay như kiếm, một đạo màu máu kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo chói hai tiếng xé gió đâm thẳng Trần Dã mi tâm. Lý Thanh Nghiễn sắc mặt đại biến, vô ý thức liền muốn lên tiếng kinh hô. Nàng không nghĩ tới Tiền Phong vậy mà như thế tàn nhẫn, tại cái này nên khách điện bên trong liền dám hạ sát thủ. Nhưng mà Trần Dã phản ứng nhanh hơn nàng. Đối mặt cái này vô cùng nhanh chóng màu máu kiếm khí, hắn cũng không né tránh, cũng không khai đỡ, chỉ là bỗng nhiên một kiếm chém ra. Cái này huyết sát kiếm khí mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng ở Trần Dã kết vận chi nhãn xem ra vẫn là quá chậm, bởi vậy một kiếm này chính giữa hắn kiếm thế yếu kém nhất chỗ, trực tiếp đem nó đánh rơi xuống tới. Tiền Phong trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là lấy làm kinh ngạc. Hắn tập luyện huyết sát kiếm khí nhiều năm, mặc dù không kịp những cái kia tông môn thiên tiêu, nhưng cũng coi như có mấy phần hòa hợp, kết quả không nghĩ tới lại bị cái này tên là Dừng Tìm tiểu tử một kiếm chém xuống. Cái này ra hỏa kiếm đạo thực lực tư nhiên như thế kinh khủng à? Hiện tại ta có tư cách gặp tôn trưởng lão sao? Trần Dã thu kiếm trở vào bao, lạnh lùng nói. Hắn vai trò vốn là một tên tiên phú không tệ, cao ngạo kiệt ngạo tuổi trẻ tán tu, bởi vậy đem nó diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tiền Phong sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, nhưng cuối cùng vẫn là không dám đem chuyện này lừa gạt xuống tới, bởi vậy hừ lạnh một tiếng, bay người mà đi. Rất nhanh, một tên người mặc áo bào xám, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén lao giả liền tới. Chính là cái này nên khách điện trưởng lão Tôn Đức Biển. Tôn Đức Biển vừa xuất hiện, một cỗ sa mạnh hơn Tiền Phong được nhiều uy áp liền bao phủ toàn bộ đại điện. Cái này Tôn Đức Biển tu vi thình lình đã đạt đến nội cảnh cảnh. Lý Thanh Nghiễn, ngươi muốn tiến cử chính là người này. Tôn Đức Biển ánh mắt trực tiếp khóa chặt Trần Dã, ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ cùng tò mò. Lý Thanh Nghiễn trong lòng run lên, vội vàng tiến lên, đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác cung kính thuật lại một lần. Đơn giản nói đúng là nàng bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngẫu nhiên gặp dị bẩm tiên phu Dừng Tìm, cảm giác sâu sắc hắn là có thể tạo chi tài, không đành lòng Minh Châu bị lòng đong, cho nên mới cả gan tiến cử. Hy vọng có thể là tông môn mời chào một vị thiên tài. Tôn Đức Biển nghe xong từ chối cho ý kiến, ánh mắt lần nữa trở lại Trần Dã trên thân. Ngươi đến từ nước Tống Lâm gia?
Vâng.
Theo lão phu biết, Lâm gia tại 15 năm trước phát sinh nội loạn, dòng chính một mạch cơ hồ chết hết, chỉ có một cái ấu tử tung tích không rõ, ngươi chính là đứa bé kia. Tôn Đức trưởng lao vấn đề, một cái so một cái bén nhọn.
Vâng.
Trần Dã trả lời vẫn như cũ ngắn gọn, nhưng hắn ánh mắt lại tại Tôn Đức Biển nâng lên nội loạn hai chữ lúc, hiện lên một tia khắc cốt hận ý. Cái này tia hận ý là chân thực như thế, mãnh liệt như vậy, để Tôn Đức Biển cũng không khỏi đến trong lòng hơi động. Vậy ngươi cái này 15 năm đều đi nơi nào? Một thân tu vi lại là từ đâu mà đến? Tôn Đức Biển tiếp tục hỏi. Nộ nhập một chỗ tiền nhân đạo phủ, may mắn được một chút truyền thừa. Trần Gia đem đã sớm biên tốt cố sự nói ra. Tôn Đức Biển nhẹ gật đầu, lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý, dù sao trong giới tu hành loại này đạt được kỳ ngộ may mắn cũng không hiếm thấy. Đã ngươi có truyền thừa, vì sao còn muốn bái nhập ta Huyết Liên Tông? Truyền thừa đã hết, con đường phía trước đoạn tuyệt. Trần Gia thanh âm trở nên trầm thấp, mà lại ta cần lực lượng, cần một cái cường đại kháo sơn là ta người nhà báo thủ. Nói đến báo thủ hai chữ lúc, Trần Dã cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, trên người khí tức đều vì vậy mà trở nên có chút bất ổn. Tôn Đức Biển nhìn xem hắn trầm mặc một lát. Lý do này rất đầy đủ, cũng rất phù hợp người trong ma đạo làm việc chuẩn tắc. Ngươi vừa rồi dùng chính là kiếm pháp. Tôn Đức Biển bỗng nhiên lời nói xoay chuyển.
Vâng, vạn bối chủ tu kiếm đạo.
Trần Dã hồi đáp. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình dùng chính là đao pháp, vạn kiếp đao quân đao ý quá mức bá đạo, một khi triển lộ, rất dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe. Mà lúc trước hắn tại Đao đạo thế giới cũng đọc lướt qua một chút kiếm pháp, lại thêm kiến thần tông sư võ đạo thiên tâm thiên phú, đem đao pháp nguyên lý dung nhập trong kiếm chiêu, mô phỏng cao minh kiếm pháp cũng không phải là việc khó. Thi triển mấy chiêu để lão phu nhìn xem. Tôn Đức Biển nói.
Vâng.
Trần Dã cũng không nói nhảm, từ bên cạnh giá binh khí trên tiện tay cầm lấy một thanh tinh cương trường kiếm, đi tới trong đại điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang sáng lên. Trần Dã kiếm pháp không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có khí thế kinh thiên động địa, có chỉ là thuần túy nhất nhanh, chuẩn, hung ác. Mỗi một kiếm đâm ra đều phảng phất trải qua trăm ngàn lần tính toán, mặc kệ là góc độ, lực đạo vẫn là thời cơ đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Kiếm quang lấp lóe ở giữa, liền không khí đều lưu lại một đạo đạo rõ ràng bạch ngân. Tôn Đức Biển con mắt càng mở càng lớn, trên mặt biểu lộ cũng từ lúc ban đầu tùy ý biến thành ngưng trọng, cuối cùng biến thành kinh ngạc. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hắn bản thân liền là dùng kiếm hảo thủ, tự nhiên nhìn ra được Dừng Tìm cái này mấy chiêu kiếm pháp môn đạo. Nếu quả thật như hắn nói, chính là chưa hề từng tiến vào tông môn tán tu lời nói, kia kẻ này kiếm đạo thiên phú coi là thật không thể khinh thường. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong xuôi, Trần Dã thu kiếm mà đứng, khí tức bình ổn, không có chút nào gợn sóng.
"Tốt,
hảo kiếm pháp." Tôn Đức Biển liên tiếp nói hai chữ hảo. Lý Thanh Nghiễn, ngươi lần này xem như là tông môn dựng lên một công. Lý Thanh Nghiễn nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói, không dám nhận, đây đều là đệ tử phải làm.
"Ừm."
Tôn Đức Biện thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đối Trần Dã Dã nói ra, ngươi tình huống lão phu đã rõ ràng, theo lý thuyết lấy ngươi thiên phú, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử đều dư xài, bất quá quy củ chính là quy củ, nên đi quá trình vẫn là phải đi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lão phu sẽ tự thân vì ngươi báo cáo, bất quá bên trong thẩm đường thẩm tra lại so với bình thường nghiêm ngặt rất nhiều, ngươi nhưng có lòng tin. Vạn Bối thân chính không sợ bóng nghiêng. Trần Dã thản nhiên nói, tốt. Tôn Đức Biện vỗ tay cười to, có này tâm tính, đại sự có thể thành. Ngươi trước tạm ở đây ở lại chờ bên trong thẩm đường gọi đến đi. Chương 59, thông qua bên trong thẩm, lẫn vào Huyết Liên Tông. Chương 59, thông qua bên trong thẩm, lẫn vào Huyết Liên Tông. Đối Tôn Đức Biện sau khi đi, bên trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Trước đó còn bộ mặt tức giận tiên phong, giờ phút này trên mặt biểu lộ có thể nói là đặc sắc xuất hiện, cuối cùng rất là xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Khu khu, Lâm công tử mời đến bên này, ta an bài cho các ngươi gian phòng. Trần Dã cũng không nói cái gì, mà là khẽ gật đầu. Dù sao đối phương đều đã chủ động phục nhuyễn, giữa lẫn nhau lại không có thâm cừu đại hận gì, cái này thời điểm cứng rắn nữa sẽ chỉ vô cớ gây thù hằn. Gặp Trần Dã như thế, Tiền Phong không khỏi thở dài ra một hơi, sau đó liền có chút ân cần dẫn Trần Dã cùng Lý Thanh Nghiễn đi vào phía dưới, cho bọn hắn một người an bài một cái tiểu viện. Đối hết thể an bài thỏa đáng về sau, Tiền Phong lúc này mới rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lý Thanh Nghiễn nhìn xem Trần Dã, mang trên mặt một tia lo lắng, "Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta liền muốn đối mặt bên trong thẩm đường, ngài có nắm chắc không?" Không phải do nàng không lo lắng, bởi vì bên trong thẩm đường tại toàn bộ bên trong Huyết Liên Tông bộ đều là một cái để cho người ta nghe mà biến sắc địa phương. Nơi đó không chỉ thẩm tra mới nhập môn đệ tử xuất thân lai lịch, càng là tông môn nội bộ kỷ luật chấp hành cơ cấu, phụ trách bắt phản đồ, thanh lý môn hộ. Nghe nói bên trong thẩm đường trưởng lão nhóm từng cái đều tu luyện có nhìn rõ lòng người bí pháp, lại thêm trong đường món kia nghe nói có thể phân biệt thật giả hoang ngôn pháp bảo vấn tâm kính, những năm gần đây đã không biết rõ có bao nhiêu lòng mang ý đồ xấu thám tử đưa tại trong tay bọn họ, hạ chẳng càng là một cái so một cái thê thảm. Mặc dù nàng đối tự mình chủ nhân thủ đoạn có gần như tin tưởng mù quáng, có thể vừa nghĩ tới bên trong thẩm đường kinh khủng, trong lòng vẫn là nhịn không được bồ trồn. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn, một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi, ta tự có niềm tin. Trần Dã lời nói. Nghe được Trần Dã nói như vậy, Lý Thanh Nghiễn trong lòng thạch đầu mới thoáng rơi xuống. Sau đó Trần Dã vẫn thật là an tâm ở lại, trong mỗi ngày ngoại trừ ngồi xuống tu luyện chính là uống trà nghỉ ngơi, duy chỉ có Lý Thanh Nghiễn có chút lo lắng, ăn ngủ không yên. Chờ đợi thời gian luôn luôn nhất dày vò, rốt cục chờ đến ngày thứ 5 sáng sớm, một người mặc hắc y liễu, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên đệ tử đi tới ngoài viện. Bên trong thẩm đường làm việc, chuyên dừng tìm tiến đến tra hỏi. Lý Thanh Nghiễn tâm trong nháy mắt liền nâng lên cổ họng. Trần Dã lại không hốt hoảng chút nào, trực tiếp đứng dậy đi vào ngoài viện. "Lâm công tử, mời đi." Tên kia đệ tử áo đen mặt không thay đổi dùng tay làm dấu mời. Trần Dã nhẹ gật đầu, cất bước liền đi ra ngoài. Lý Thanh Nghiễn ở phía sau đi theo, một đoàn người rất nhanh liền tới đến bên trong thẩm đường một trước. Đây là một tòa xây ở Vân Mộng Phong phía sau núi đại điện, toàn thân đen như mực, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. "Đi vào đi, trưởng lão ở bên trong chờ ngươi." Đệ tử áo đen đem Trần Dã đưa đến cửa ra vào liền ngừng bước chân. Trần Dã không nói gì, sửa sang lại một cái quần áo sau liền cất bước đi vào tòa này làm cho người đè nén đại điện. Bên trong đại điện tia sáng lờ mờ, chỉ có mấy quả không biết tên hạt châu tản ra sâu kín lục quang. Chính giữa ngồi một người mặc màu đỏ sẫm trường bào lão giả. Lão giả khuôn mặt gầy gò, hai gò má hắc sâu, làm người khác chú ý nhất là cái kia như là như chim ưng ánh mắt sắc bén, cùng một cái dấu hiệu tính mùi ưng. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi bình thường sống tại đây cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người chính là Dương Tịm. Mùi ưng lão giả mở miệng, thanh âm khàn khàn, giống như là hai khối giấy giáp tại ma sát. Vâng. Trần Dã trả lời đơn giản rõ ràng, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, đón lao giả ánh mắt không có chút nào trốn tránh. Đang trên đường tới, Trần Dã lần nữa cường hóa đối với mình thôi miên. Hắn hiện tại chính là Dương Tịm. Một cái tâm tính cứng cỏi, cao ngạo không còn thiếu niên thiên tài. Cho nên đối với loại này xem kỹ ánh mắt hắn sẽ chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, mà tuyệt sẽ không có nửa phần e ngại. Mùi ưng lão giả trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Hắn thẩm tra qua người mới không có 1000 cũng có 800, trong đó không thiếu một chút tâm cao khí ngạo thiên tài. Nhưng tuyệt đại đa số người tại đối mặt hắn thời điểm đều sẽ vô ý thức cảm thấy gấp trương hòa e ngại. Giống cái này thiếu niên ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, không có chút nào tạp niệm, hắn vẫn là lần đầu gặp. Hoặc là hắn thật không thẹn với lương tâm, thân thế trong sạch. Hoặc là chính là tâm cơ của hắn lòng dạ đã sâu đến một cái đáng sợ tình trạng. Tôn trưởng lao đối ngươi khen ngợi có thừa, nói ngươi kiếm đạo thiên phú vạn người không được một, là tông môn tương lai nhân tài trụ cột. Mùi ưng lão giả chậm rãi nói, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Trần Dã mặt không biểu lộ, kia là tôn trưởng lão quá khen rồi. Ha ha, có phải hay không quá khen rất nhanh liền biết rõ. Mùi ưng lão giả cười cười, nụ cười kia lại so với khóc còn khó coi hơn. Hắn đứng người lên, chỉ đại điện một bên một tòa đài cao. Đi theo ta. Trần Dã đi theo hắn đi đến đài cao, chỉ gặp đài cao chính giữa lơ lửng một mặt xưa cũ thanh đồng bảo kính. Mặt kính bóng loáng như nước, lại không chiếu rọi bóng người, chỉ là tản ra từng vòng nhu hòa vầng sáng, nhìn qua có chút thần dị. Đây chính là Lý Thanh Nghiễn trong miệng kia mặt vấn tâm kính. Đứng ở phía trước gương đi. Mùi ưng lão giả ra lệnh. Trần Dã theo lời làm theo. Làm hắn đứng vững tại vấn tâm kính trước một sát na, chỉ cảm thấy một cô mát mẻ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn thân của mình, phảng phất muốn thẩm thấu tiến chính mình thần hồn chỗ sâu. Hắn biết rõ, đây là vấn tâm kính đang dò xét hắn thần hồn ba động. Nếu như giờ phút này trong lòng của hắn có bất luận cái gì hoang ngôn hoặc là hư giả cảm xúc, đều sẽ bị cố lực lượng này bắt được, từ đó tại trên mặt kính hiện ra. nhưng Trần Dã tâm lại bình tĩnh đến như là một đầm nước đọng. Bởi vì tại hắn trong tiềm thức, hắn chính là rừng tìm, hắn trôi trải qua hết thảy đều là thật sự phát sinh qua. Thật lâu linh quan huyền hí thiên thành thiên phú, phối hợp hóa trang lên sân khấu kỹ năng, lại thêm cái kia trải qua thiên truy bách luyện ý chí cường đại, đã tạo dựng ra một đạo không thể phá vỡ tâm lý phòng tuyến. Đừng nói là một mặt kính tử, liền xem như chuyên tu thần hồn kết đan trưởng lao ở trước mặt cũng đừng hòng xem thấu hắn ngụy trang. Mùi ưng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dã, đồng thời cũng đang quan sát vấn tâm kính phản ứng. Mặt kính bừng sáng lưu chuyển, một mảnh bình thản, không có chút nào dị thường. Lão phu tiếp xuống sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần thành thật trả lời liền có thể. Nếu là ngươi có nửa câu hoang ngôn, vấn tâm kính liền sẽ phát ra cảnh cáo, đến thời điểm tự gánh lấy hậu quả. Cái này mùi ưng trưởng lão thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, ý đồ cho Trần Dã thực hiện áp lực tâm lý. Nhưng mà Trần Dã vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm dáng vẻ, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì, đến từ phương nào? Đây là một cái đơn giản nhất, cũng là cơ sở nhất vấn đề, chủ yếu là dùng để khảo thí vấn tâm kính. Dương Tìm, đến từ nước Tống. Trần Dã thanh âm thanh lãnh, không chút do dự. Thoại âm rơi xuống, vấn tâm kính bẩm sáng có chút lấp lóe một cái, lập tức khôi phục bình tĩnh. Không có nói sai. Bùi Lương lão giả ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu tiến vào chính đề. Theo tông môn hồ sơ ghi chép, 15 năm trước nước Tống Lâm gia phát sinh nội loạn, dòng chính một mạch đều bị tru, chỉ có một cái 7 tuổi hấu tử ở nhà buộc bảo vệ dưới đào thoát, từ đó tung tích không rõ, đứa bé kia phải ngươi hay không? Vấn đề này trực chỉ hệ tâm. Mà Trần Dã ánh mắt đang nghe trong Lâm gia loạn bốn chữ lúc trong nháy mắt hiện lên một tia khắc cốt hận ý, cố này hận ý là chân thực như thế, mãnh liệt như vậy, lấy về phần hắn quanh thân khí tức đều trở nên có chút bất ổn. Vâng. Hắn tử trong hàm răng gạt ra một chữ, nắm đấm tại trong tay áo lặng yên nắm chặt. Vẫn tâm kính vầng sáng vẫn như cũ bình ổn. Mùi ưng lão giả trong lòng hơi động. Cái này tiểu tử hận ý không giống giả mạo, xem ra cái này thân thế bối cảnh 89 phần 10 là thật. Nhưng hắn cũng không có như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục truy hỏi, vậy ngươi cái này 15 năm đều đi nơi nào? Lại là như thế nào tu luyện tới ngưng hải cảnh? Đây là cái thứ hai vấn đề mấu chốt, cũng là toàn bộ cố sự bên trong dễ dàng nhất xuất hiện lỗ thủng địa phương. Trần Gia hít sâu một hơi, tựa hồ là đang bình phục tâm tình của mình, sau đó mới dùng một loại trầm thấp, mang theo vài phần nhớ lại cùng cô tịch ngự khí đem kia đoạn đã sớm biên tốt trải qua chậm rãi nói tới. Năm đó Phúc Bá mang ta chạy ra nước Tống, một đường hướng tây, vốn định xuyên qua vô tận đầm lầy tìm kiếm sinh cơ, đáng tiếc hắn lao nhân ra thương thế quá nặng, không thể chống đỡ, chết ở nửa đường bên trên. Ta một người chẳng có mục đích đi tới, kết quả nhất thời trượt chân tiến vào một cái tiền bối tu sĩ còn sót lại trong động phủ, sau đó dựa vào hắn lưu lại đan dược và một bản tu luyện tâm đắc một mình lục lọi tu luyện 15 năm. Hắn tự thuật rất bình thản, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có tận lực phủ lên bị thương. Nhưng chính là loại này bình thản ngược lại càng có thể đánh động lòng người. Một cái 7 tuổi hài tử, tận mắt nhìn thấy cửa nát nhà tan, thân nhân duy nhất cũng chết đang chạy trốn trên đường, cuối cùng bị vây ở một cái ngăn cách trong sơn động cô độc vượt qua 15 năm. Loại này trải qua đủ để đem bất kỳ một cái nào người bình thường bức điên. Mà hắn lại nương tựa theo chính mình nghị lực cùng báo thù tín niệm, cứ thế mà tới đỉnh, còn tu luyện đến ngưng hải cảnh. Không đừng nói, bằng vào phần này tâm tính liền đủ để khiến người coi trọng mấy phần. Mùi ưng lão giả lặng lặng nghe, ánh mắt bên trong xem kỹ cũng dần dần bị một tia phức tạp cảm xúc thay thế. Mà trước người hắn kia mặt vẫn tâm kính từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh, không có bất cứ gì thường nào. Ngươi nói ngươi đạt được tiền bối truyền thừa, quyển kia tu luyện tâm đắc ở đâu? Vị kia tiền bối động phủ lại tại nơi nào? Mùi ưng lão giả vấn đề một cái tiếp một cái, như là bắn liên thanh, không cho Trần Dã mảy may thở dốc cơ hội. Đây là thẩm vấn trung bình dùng kỹ xảo, thông qua nhanh chóng đặt câu hỏi đến xáo trộn đối phương suy nghĩ, từ đó tìm ra hắn trong lời nói sơ hở. Nhưng mà Trần Dã trả lời vẫn như cũ giọt nước không lọt. Tâm đắc đã sớm bị ta ghi tạc trong đầu, bản thảo thì tại ta ly khai động phủ lúc, tuân tiền bối nguyện vọng đem nó tiêu hủy. Về phần động phủ vị trí tại vô tận đầm lầy chỗ sâu một chỗ chướng khí cốc bên trong, cụ thể phương vị ta có thể bức tranh cho trưởng lão ngươi nhìn, bất quá kia động phủ bên ngoài có thiên nhiên mê trận, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, bên ngoài người rất khó tìm đến. Những chi tiết này đều là hắn cùng Lý Thanh Nghiễn đã sớm thôi diễn qua vô số lần, mỗi một cái khâu đều trải qua được cân nhắc. Bùi Lương lão giả nhẹ gật đầu, không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi: "Vậy ngươi vì sao muốn bái nhập ta Huyết Liên Tông? Lấy ngươi thiên phú, vô luận là đi chính đạo tông môn, vẫn là tiếp tục làm tán tu, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt hơn." Vấn đề này có thể nói thẳng vào chỗ yếu hại. "Chính đạo?" Trần Dã nghe vậy, nên miệng lên một vòng không che giấu chút nào niềm ai, "Chính đạo tông môn, quy củ phong phú, rối trá đến cực điểm, ta Lâm gia năm đó cũng coi là nước Tống tu tiên giới vọng tộc, cùng không ít cái gọi là danh môn chính phái đều có giao tình, có thể ta Lâm gia bị diệt môn thời điểm, có thể từng thấy một cái người trong chính đạo đứng ra nói qua một câu lời công đạo. Bọn hắn sẽ chỉ trốn ở phía sau, trơ mắt nhìn ta Lâm gia máu chảy thành sông, thậm chí ba bất đắc chúng ta chết hết, tốt chia cắt ta Lâm gia sản nghiệp." Về phần tán tu, Trần Dã lắc đầu, "Ta được đến truyền thừa đã hao hết, con đường phía trước đã đứt, cho nên muốn báo thù, chỉ dựa vào chính ta không biết phải chờ tới cái gì thời điểm mới được." Hắn thanh âm đột nhiên cất cao, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận cùng dạ tâm. "Ta cần lực lượng, cần một cái cường đại kháo sơn. Ta nghe nói Huyết Liên Tông làm việc không gì kiêng kỵ, cường giả vi tôn, chỉ cần có thực lực liền có thể đạt được hết thảy, mà đây chính là ta cần. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn để năm đó những cái kia tham dự diệt ta Lâm gia cả nhà kẻ thù cả đám đều nợ máu trả bằng máu. Ta muốn để những cái kia quanh tay đứng nhìn bỏ đá xuống giếng người đều vì bọn hắn năm đó lạnh lùng trả giá đắt." Một phen nói đúng khí phách, âm vang hữu lực. Cố này vì báo thù không tiếc hết thảy, thậm chí nguyện ý rơi vào ma đạo quyết tuyệt để mùi ưng lão giả cũng vì đó trong lòng hơi động. Lý do này quá đầy đủ, cũng quá phù hợp người trong ma đạo làm việc chuẩn tắc. Vì lực lượng, vì báo thủ, không từ thủ đoạn. Cái này tiểu tử, trời sinh chính là cái tu ma tài năng. Mùi ưng lão giả nhìn xem Trần Dã rơi vào trầm mặc. Hắn đã hỏi xong tất cả vấn đề hắn muốn hỏi, cũng từ từng cái góc độ đối Trần Dã tiến hành thăm dò. Nhưng kết quả là, hắn không có phát đương nhiệm gì sơ hở. Vô luận là thân thế lai lịch, vẫn là tu luyện trải qua, hoặc là bái nhập tông môn mục đích đều hợp tình hợp lý, logic trước sau như một với bản thân mình. Mấu chốt nhất là, kia mặt vấn tâm kính từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm phản ứng. Điều này nói rõ, trước mắt cái này thiếu niên nói tới hết thảy đều là phát ra từ nội tâm nói thật. Một vấn đề cuối cùng, Bùi Ưng lão giả chậm rãi mở miệng, ngươi chủ tu kiếm đạo có thể hay không đưa ngươi bội kiếm cho lão phu nhìn qua. Trần Dã không do dự, trực tiếp đem bên hông thanh trường kiếm kia cởi xuống đưa tới. Bùi Ưng lão giả tiếp nhận trường kiếm, vào tay chính là chầm xuống. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, một đạo thanh lãnh hàn quang tại mở tối trong đại điện sáng lên. Hắn duỗi ra hai ngón tay, trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Ông. Một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, du dương êm hay. Hảo kiếm. Lão giả nhẹ gật đầu, đáng tiếc chỉ là sát thường. Nói hắn đem kiếm còn đưa Trần Dã. Trần Dã một lần nữa đem nó thắt ở bên hông, toàn bộ quá trình thần sắc bình tĩnh, phản phất kia chỉ là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn binh khí. Phần này thông dong để Mùi Ưng lão giả trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. Không vì ngoại vật mà thay đổi, tâm trí kiên định, cái này đối với một cái kiếm tu tới nói là cực kỳ khó được phẩm chất. Tốt, thẩm tra kết thúc. Mùi Ưng lão giả một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, phất phất tay, ngươi có thể đi về chờ tông môn thông chi đi. Vâng. Trần Dã không người thi lễ một cái, sau đó quay người liền ly khai đại điện, toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Mùi Ưng lão giả trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Kẻ này tâm tính, thiên phú, thủ đoạn đều là nhân tuyển tốt nhất, nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tất thành đại khí. Tôn Đức Biển lần này ngược lại là cho tông môn đưa tới một khối ngọc thô. Làm Trần Dã đi ra bên trong thẩm đường đại điện thời điểm, bên ngoài chờ đợi Lý Thanh Nghiễn, tâm đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Cho nên khi nàng nhìn thấy Trần Dã bình yên vô sự đi sau khi ra ngoài đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Thành công, chủ, Lâm công tử. Nàng đội vàng nên đón tiếp lấy, kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc. Trở về lại nói, Trần Dã ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất chỉ là ra ngoài tản cái bước. Là. Lý Thanh Nghiễn liên tục gật đầu, sau đó cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, cùng sau lưng Trần Dã bước nhanh hướng phía tiểu viện đi đến. Trên đường đi, nàng có đến vài lần đều muốn mở miệng hỏi thăm bên trong tình huống, nhưng lại đem lời nuốt trở về. Thẳng đến hai người về tới tiểu viện, đóng lại cửa sân, xác định chu vi không người về sau, Lý Thanh Nghiễn mới rốt cục nhịn không được hỏi, chủ nhân, thế nào? Một đám ngu xuẩn mà thôi. Trần Dã nhàn nhạt bình luận. Lý Thanh Nghiễn nghe vậy góc miệng không khỏi có quắc một cái. Có thể đem bên trong thẩm đường những người kia tinh đồng dạng trưởng lão nói thành là ngu xuẩn, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình vị này chủ nhân. Bất quá nghĩ lại, liền vấn tâm kính đều không làm gì được chủ nhân, nói bọn hắn là ngu xuẩn giống như cũng không có vấn đề gì. Kia, yeah. Vậy bây giờ chủ nhân liền xem như chính thức gia nhập huyết liên tông. Lý Thanh Nghiễn cẩn thận nghiêm túc hỏi. Còn không được. Trần Dã lắc đầu, thẩm tra thông qua chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống hẳn là còn muốn đi một chút quá trình. Hắn mặc dù thông qua được thẩm tra, nhưng dù sao cũng là lấy tán tu thân phận, từ một cái mang tội chi thân nội môn đệ tử tiến cử. Tông môn không có khả năng trực tiếp liền cho hắn nội môn đệ tử thân phận. Dựa theo bình thường quá trình, chắc chắn sẽ trước hết để cho hắn từ ngoại môn đệ tử làm lên, thiết hạ một cái thử việc hoặc là quan sát kỳ. Bất quá những này đối Trần Dã tới nói cũng không đáng kể. Hắn muốn chỉ là một cái thân phận hợp pháp, một cái có thể để cho hắn quang minh chính đại tại huyết liên tông bên trong hành động, thu hoạch tài nguyên thân phận. Về phần nội môn vẫn là ngoại môn, đối với hắn mà nói cũng không bao nhiêu khác nhau. Quả nhiên, ngay tại ngày thứ hai, nên khách điện tiền quản sự liền tự mình đem một bộ ngoại môn đệ tử phục sức cùng thân phận lệnh bài đưa tới. Chúc mừng Lâm sư đệ, chúc mừng Lâm sư đệ. Tiền Phong một mặt cười lấy lòng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta huyết liên tông đệ tử chính thức. Trần Dã gật gật đầu, ta biết rõ. Dứt lời liền đưa tay nhận lấy lệnh bài cùng quần áo. Hắn phản ứng bình thản đến làm cho Tiền Phong đều có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng cái này tâm cao khí ngạo thiếu niên thiên tài khi biết chính mình chỉ có thể làm cái ngoại môn đệ tử sau sẽ đại phát lôi đình đây. Không nghĩ tới đối phương vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ tiếp nhận. Phần này tâm tính quả thực bất phàm. Tiền Phong trong lòng đối Trần Dã đánh giá lại cao mấy phần. Cái kia, Lâm sư đệ, đã ngài đã chính thức nhập môn dựa theo quy củ liền không thể lại ở tại cái này nên khách điện khách viện. Tiền Phong cẩn thận nghiêm túc nói, tông môn đã vì ngài tại ngoại môn đệ tử khu vực sắp xếp xong xuôi chỗ ở, ngài nhìn là hiện tại liền đi qua sao? Tốt, vậy làm phiền. Lâm sư đệ khách khí, đây đều là ta phải làm. Tiền Phong mỉm cười nói, thái độ trở nên càng thêm ôn hòa dễ thân. Cứ như vậy Trần Dã đổi lại kia thân màu sáng ngoại môn đệ tử phục sức, tại Tiền Phong dẫn đầu hạ ly khai tiểu viện, tiến về ngoại môn đệ tử khu quần cư.